tôn kính dâng thầy, chúng con biết bao vui sướng thầy yêu quý về đây, đóa hoa sen vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ thầy suối mát xanh trong. Thầy là chuông vang tính ngay cơn mộng khi tha, thầy là xuân sang xóa tan điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành tinh tấn công đối thay lòng, ngày tháng hằng đắp bồi tình thương. Con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Niềm tôn kính dâng thầy,
yeah. tại chùa Vô Ôn ngày 24 tháng 9 âm lịch. Chúng con được thượng tọa ban cho thời pháp rất hay. Thời pháp đi sâu vào tâm thân của pháp môn niệm Phật. Nhờ vậy chúng con có cơ sở để chọn lựa sắp xếp mọi việc trong đời sống. Chúng con biết đâu là việc cần thiết phải làm, đâu là việc có thể vượt qua. Nhờ vậy chúng con có nhiều thì giờ hơn để tu tập niệm Phật tinh tiến hơn. Hôm nay tại pháp hội niệm Phật lần thứ 9, đạo tràng Vô Ôn chúng con lại nhiều phút được cung đón thượng tọa giảng sư Quang Lâm. Ngược mong thượng tọa từ bi hiểu hạ cho chúng con được nhuần chi pháp hoàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 10 âm lịch năm Canh Dần, dương lịch 2010, là lần thứ hai chúng tôi có dịp tới đây cùng với hội chúng, với Phật tử tu tập ở chùa Vô Ưu. Chúng ta có một cái thời sinh hoạt pháp như là giới thiệu của đi sư vừa rồi, thì đạo tràng chúng ta cũng cùng có một cái tâm nguyện chí hướng là bản báo thân này được vãng sanh về Tây Phương. Điều đó thì như lần trước chúng tôi cũng có đến đây để cùng trao đổi, thì cũng là một cái tâm nguyện mà chúng tôi cũng theo đuổi khi biết đến giáo pháp của Đức Phật. Cho nên hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nói những điều mà người hành giả cần biết để mình chuẩn bị cho cái mục tiêu trong cuộc đời này. Dĩ nhiên chúng ta có một cái mục tiêu lớn là theo cái tâm nguyện Bồ Đề, tức là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Nhưng mà cái tâm nguyện lớn đó thì trong cuộc đời này chúng ta phải có một cái bước là vãng sanh Tây Phương. Như vậy thì rõ ràng cái việc mà chúng ta có duyên tu tập với pháp môn tịnh độ là nhằm cái mục đích hướng tới để hoàn bản cái tâm nguyện Bồ Đề. Nhưng mà trước mắt thì trong cuộc đời này chúng ta đạt được cái tâm nguyện là thành tựu sự nghiệp vãng sanh trong đời này. Như trước đây chúng tôi cũng có trao đổi với hội chúng là cái điều kiện mà chúng ta được vãng sanh Tây Phương thì theo như Kinh Vô Lượng Thọ, tức là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì chỉ cần chúng ta thực hiện 10 niệm lúc lâm chung là chúng ta được từ lực của Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Cái điều mà 10 niệm thì đối với bình thường chúng ta không khó chút nào, nhưng mà gặp nổi đó là cái thời điểm lúc lâm chung. Cho nên cái điều đó chúng ta thấy nó không đơn giản, và như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ trong suốt cuộc đời còn lại của mình, không biết bao lâu, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. Cái điều này giống làm cho tôi suy nghĩ giống như là một cái thí sinh mà chắc chắn là mình biết rằng mình phải trải qua một cái kỳ thi cuối năm, mà đây thí sinh nó còn đỡ cái là cái thời điểm đi thi của mình, cái thời điểm mà mình phải sử dụng tất cả những cái kiến thức năng lực của mình, đó là cái thời điểm đó đến một cách từ từ mà chúng ta có thể cảm nhận được cái thời gian. bây giờ còn 2 tháng nữa thi, còn 1 tháng nữa thi, còn nửa tháng nữa thi, còn 1 tuần nữa thi. Nhưng mà cái kỳ thi của chúng ta để mà về cực lạc thì nó không có cái ngày giờ. Thành thử ra lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng trong cái tư thế là còn ít ngày nữa thi thôi. Nếu mà không chuẩn bị như vậy đó thì chúng ta dễ bị hố đó. Bởi vì chúng ta tưởng còn xa, nhưng mà vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ phải có một cái sự sắp xếp bài vở. Sắp xếp bài vở làm sao cho nó phù hợp với cái khoảng thời gian mà chúng ta phải đối diện với kỳ thi. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà chúng ta đã biết cái hạn định rõ ràng thì chuyện đó chúng ta có thể thu xếp được, có một cái sự phân chia công việc theo thời gian hợp lý mà chúng ta còn cái quỹ thời gian. Nhưng mà bây giờ thì cái ngày vô thường của chúng ta thì không có định được, cho nên chúng ta cũng phải ở lúc nào cũng ở trong cái tư thế sẵn sàng. Mà tôi nhớ, nói tới đây tôi nhớ hồi lúc trước tôi có đề nghị với Phật tử là chiều nay chúng ta làm tờ di chúc đi. Kỳ rồi không biết có ai làm không chứ. Bây giờ thì hôm nay tôi cũng nói thêm một số những cái điều mà chúng ta chuẩn bị suy nghĩ trong cuộc sống của mình để chúng ta đón nhận cái ngày mà nó phải tới. Cái ngày đó có thể đối với một số người thì đó là một cái ngày bi đát không kia. Một số người nữa thì ngày đó là một cái ngày quan hỷ. Và số lượng người quan hỷ không biết được bao nhiêu. Nhưng mà đa số chúng ta thì thấy cái ngày chết là một cái ngày mà nó không phải là nó phấn khởi chút nào. Dù cho chúng ta có thể biết được rằng chắc chắn đối với tất cả mọi trường hợp thì đó là một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Đó là ngày chết. Ở trong cuộc đời này của chúng ta, trong hạn cuộc thời gian mà chúng ta sống trong cuộc đời này đó, có 2 cái ngày quan trọng nhất là cái ngày chúng ta được sanh ra và cái ngày chúng ta chết đi. Tức là cái ngày mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này và cái ngày mà chúng ta từ giải cuộc đời. Nhưng mà cái người Phật tử chúng ta đi thì thấy rằng là đối với người chưa thông hiểu đạo Phật á, thì đó là cái ngày quan trọng nhất. Nhưng mà những người Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta có một cái nhìn trải dài trong cái quá trình luân hồi mà theo lời Phật dạy là chúng ta đã luân chuyển ở trong cuộc đời này, thì đó chỉ là những điểm nhấn thôi, chứ không phải làm cái gì mà bắt đầu và cái gì kết thúc á. Nghĩa là trên một cái hành trình như vậy đó, không phải là có cái điểm khởi đầu và điểm kết thúc, mà chỉ có một cái là có những cái điểm dấn trên hành trình đó thôi. Cái đó là cái tương đối quan trọng chứ. Ở trải qua trong vô lượng kiếp tới bây giờ thì những cái ngày quan trọng tương tự như vậy nó không phải là ít đâu, rất là nhiều, nhiều đến mức độ mà chúng ta gọi là vô lượng lần. Thành thử ra nếu mà ta hiểu nhiều về giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ngày đó nó tương đối cũng thường thôi. Thường thôi. Nói vậy nghe được không? Bởi vì thế này tôi muốn nói điều đó để cũng như kỳ trước tôi nói đó, làm sao cho chúng ta bình thường quá cái chết, để cho chúng ta có thể làm sao cho đến khi mà cái ngày năm chung đến đó chúng ta cũng có cái tâm niệm, cũng có cái tâm trạng, tuy là không phải được hoàn toàn như bây giờ nhưng mà đừng khác bây giờ lắm. Bởi vì chính cái tâm trạng tương đối như bây giờ đó thì chúng ta thực hiện 10 niệm nó không khó. Cho nên bây giờ làm sao chúng ta bình thường nó, để cho lúc đó nếu mà chúng ta có bị dao động, có những xúc cảm nào đó thì nó cũng không có cao độ, để chúng ta có thể bình thường quá nó một phần nào, và như vậy chúng ta thực hiện 10 niệm đó dễ dàng hơn. Và muốn như vậy đó, mấy Phật tử biết như hồi nãy tôi có đề cập là cái điều quan trọng nhất của con người mà chúng ta hàng hay kỷ niệm trong cuộc đời này, hoặc là ngày sinh nhật, hoặc là ngày giỗ. Ở phương Đông chúng ta thì quan niệm ngày quan trọng là ngày giỗ, ở phương Tây thì họ quan trọng là cái ngày sinh. Thì nói ngay ra như tôi vừa trình bày thì cái đó là 2 ngày quan trọng nhất. Mà nếu mà làm sao chúng ta bình thường nó, tức là cái gì? Nếu chúng ta bình thường cái ngày sanh, bình thường cái ngày chết, thì những sự kiện xảy ra trong giữa khoảng thời gian sống và chết, sanh và tử đó, những cái chuyện đó nó nhỏ hơn hay lớn hơn cái chuyện sanh tử? Nhỏ hơn hay lớn hơn? Nếu tự nghe rồi mình trả lời chứ. Tôi nói rằng cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình trong hiện tại là cái mốc mà chúng ta bắt đầu vào cuộc đời này và chúng ta từ giã cuộc đời này, tức là cái ngày sinh và cái ngày tử. Đó là cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời này theo cái quan điểm bình thường của chúng ta. kể cả những người con Phật, bởi vì chúng ta thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Chứ trong cái số chúng ta đây mà chúng ta coi cái ngày sinh ngày tử là một ngày bình thường đó thì cũng không có được bao nhiêu người. Bây giờ tôi nhắc lại là hai cái đó là quan trọng nhất chúng ta, mà nếu mà chúng ta có một cái suy nghĩ nào đó để chúng ta làm cho nó trở nên bình thường, thì thử hỏi rằng những cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống chúng ta, tức là những vấn đề ở giữa cái ngày sanh và ngày tử đó, nó so với cái ngày sanh ngày tử đó nó có quan trọng bằng không? Nó nhỏ hơn. Cho nên nếu mà chúng ta có thể xem bình thường cái ngày chết đó, thì những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống này chúng ta còn càng bình thường hơn nữa, để cho chúng ta không quá bận tâm tới nó. Tôi nói như vậy tức là sao? Tôi muốn nói tới những cái điều mà hiện giờ trong cuộc sống chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề phải bận tâm. Và nhiều khi cái bận tâm đó nó làm cho chúng ta không có đủ thời gian để tu tập nữa là khác. Phải vậy không? Bởi vì sao? Thời gian đó nó choáng hết những cái chuyện mà chúng ta coi như là trong cuộc sống này đó, nó choáng hết cho chúng ta, mà cái thời gian dành cho cái sự tu tập của mình không có được bao nhiêu. Đúng ra quý Phật tử mà có mặt ở chùa Vô Ưu và ngày hôm nay thì đó là một cái điều rất là quý giá, vì biết bao nhiêu người khác người ta muốn sắp xếp để có được một ngày vào trong chùa để mà mình tu tập, để mà mình niệm Phật, để mà mình nghe Pháp, không dễ thu xếp đâu, không dễ. Cho nên chúng quý Phật tử mà thu xếp được đó thì chúng ta cũng là một cái bước tiến khá dài rồi đó. Và bây giờ thì hôm nay tôi chỉ muốn nói tới những cái điều mà chúng ta phải cần phải suy nghĩ để thấy rằng là những cái việc xảy ra trong cuộc sống chúng ta không quan trọng chút nào, không quan trọng chút nào. Thường thường đó thì chúng ta tới chùa trước hết đó, chúng ta nhớ lại cái ngày đầu tiên chúng ta tới chùa, cái nhân duyên đầu tiên của mình đến chùa. Mỗi người đều có một nhân duyên khác nhau, nhưng mà đa phần thì nó nằm trong trường hợp này. Tôi nói về cái quý Phật tử con có phải hay không? Thường thường chúng ta thành đạt trong cuộc đời, chúng ta có rất nhiều cái sự bận tâm về sự nghiệp, tài sản và những giao tế. Mà khi mà chúng ta thành đạt, càng thành đạt chừng nào thì những cái mối bận tâm đó nhiều, càng nhiều. Và như vậy thì chúng ta rất ít thời gian đến chùa. Chỉ có khi nào sao? Thường thường là làm ăn thất bại, rồi bị trục trặc tình cảm, nghĩa là có một cái gì đó trên con đường của chúng ta mà nó bị chặn lại, thì lúc giờ chúng ta mới nhìn qua nhìn lại, rồi nhờ cái nhìn qua nhìn lại chúng ta mới thấy có cái chùa. Quý Phật tử tưởng tượng trên con đường phố ở Sài Gòn này, thành phố Hồ Chí Minh này, nếu mà không có kẹt xe nó chạy có thấy trước mặt không? Nhiều khi cái chùa nó ở kế bên đây, người ta không thấy, thì chạy ngang cái dục. Cho đến khi mà kẹt xe, bây giờ sao? Đứng đây giờ sao giờ? Phải nhìn qua nhìn lại, à có cái chùa. Nếu mà kẹt hay lâu lâu chút thì người ta vô chùa. Thì đó là một trong những cái lý do thông dụng mà chúng ta thường thường ta đến là như vậy. Vì thì đó là những cái trục trặc trên cái con đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà tất cả những cái mà điều mà làm chúng ta quan tâm đó là cái sự nghiệp cuộc đời của mình. Như vậy nó trục trặc làm sao? Do đâu mà nó thành đạt? Do đâu mà nó trục trặc? Thì đây là một cái điều mà cái nhìn lớn mà thấy là tất cả các pháp đều theo nhân duyên của nó. Dĩ nhiên ngay hôm nay chúng ta có dịp nói chuyện ở đây cũng là do nhân duyên. Nhân duyên này nó cũng có những cái bắt nguồn từ ở trong quá khứ cho tới bây giờ. Thì hôm nay đầy đủ nhân duyên chúng ta mới có cái sự mà thành tựu hội ngộ bên đây để mà cùng nói về những cái lời dạy của Đức Phật. Thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy đó, chúng ta có những cái than trầm thịnh suy, cái điều này cũng hoàn toàn là do nhân duyên. Trước khi chúng ta có một cái nhận xét như vậy thì chúng ta có rất nhiều lần nhận xét sai lầm, mà hiện giờ không biết trong đại chúng bao nhiêu người còn duy trì được cái sự nhận xét sai lầm đó. Tức là ta nghĩ rằng tất cả những cái thân trầm thịnh suy của mình đó là do trời, Phật, do người này, người kia. Cho nên nhiều khi người ta đến chùa, ví dụ như hồi nãy tôi nói bị kẹt xe rồi, bị trục trặc trên con đường sự nghiệp, danh lợi gì đó, cuộc đời, người ta vô chùa, cái người ta khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, gì đi đó, làm tôi nghe không rõ. Cho nên tôi thấy người nào mà tối trước Phật mà nguyện giái lâu chừng nào đó là tôi cũng thắc mắc không biết là giáo trạch hay giáo chúng. Cho nên ở dưới tỉnh xá tôi đó gặp Phật tử nào mà vô mà xì xụp mà lễ bái mà chắp tay rồi mà cứ làm đó, tôi nói thôi nguyện lớn thì tôi nghe có trạch thì tôi sửa lại dần cho, đừng có nguyện lầm thầm cái mình nói nó không trúng. Bởi vì sao? Nhiều khi chúng ta nguyện rằng là Phật độ chúng ta, dĩ nhiên cái này là chắc phổ thông rồi, ai cũng vậy. Bây giờ con đang gặp vậy đó, nguyện cho Phật độ cho con tai qua nạn khỏi, qua vượt qua cái này, qua cái tru nguy hiểm này, để cho trở lại cái sự bình thường hay là tốt đẹp, có cái hướng đi lên nào đó, vân vân. Rồi ta nguyện Đức Phật vậy, rồi ta đinh là khi mà ta nguyện xong rồi đó thì ta về nhà cái ta cũng lo nghĩ tới chuyện đó, chắc là Phật sẽ giúp mình, phải vậy không? Cái này là tỷ lệ chừng bao nhiêu phần trăm trong số với Phật tử đi chùa? Chắc trên 50%. Cái này tức là chúng ta mê tín đó. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta theo bà chú xứ hay là ông thần độ mạng gì đó, bài mẹ sanh gì cái đó là làm mê tín. Mà ngay cả chúng ta xì xụp trước Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hoặc là Đức Phật A Di Đà mà ta nguyện vậy cũng là mê tín. Nếu mà các ngài mà có thể thổ lộ chúng ta, trao đổi mà chúng ta có được cái là sức gia hộ thần lực của Phật lực á, thì ngài sẽ nói với chúng ta như vậy nè. Ngài mỉm cười, thấy không? Nhìn ngay ngài hơi cười mỉm, ngài nói mấy thứ đó ta bỏ hết rồi. Bây giờ ngài bỏ hoàng cung ngài đi mà, rồi giờ mình sao mình nguyện cho mình được như vậy? Những cái mà ngài bỏ đi thì mình mong muốn mình được như vậy. Cho nên ngài mỉm cười trên kia, ngài nói lầm thầm mà không biết mình nghe không, mấy cái đó ta bỏ hết rồi, làm sao mà cho con cái đó được, phải vậy không? Mà mình không có nghe, thành ra mình cứ tiếp tục ngày này ngày khác mình cũng tới mình nguyện, và mình cứ chờ đợi không biết chừng nào đây là Phật linh. Mà một thời gian như vậy, nếu mà chúng ta không có thấm nhập Phật pháp thêm á, thì chúng ta sẽ có lúc nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng, và chúng ta cảm thấy Phật không có linh. Rồi tôi nguyện nhiều lắm mà sao cũng gặp như vậy. Thì đó là một cái điều mà chúng ta mê tín. Chúng ta tin Phật theo cái kiểu mà nghĩ rằng đó là một vị phần hộ mạng cho mình. Cho nên Đức Phật trong kinh Hệ Thống Nikaya, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói rằng có hai hạng người phỉ báng ta. Một người thì sao? Xin lỗi, có hai hạng người xuyên tạc ta. Xuyên tạc tức là ngài không có vậy mà nói ngài vậy. Ngài không có làm vậy mà mình nói ngài vậy, tức là nó khác hơn, xuyên tạc. Nó có hai hạng người xuyên tạc ta. Hạng người thứ nhất là hạng người phỉ báng ta với tâm sân hận. Và hạng người thứ hai là hạng người tin tưởng ta với tà kiến. Thì chúng ta không thuộc hạng thứ nhất đâu. Chúng ta không bao giờ phỉ báng Đức Phật với tâm sân hận hết. Nhưng mà chúng ta coi chừng rơi vào hạng người thứ hai, tức là tin tưởng Phật theo tà kiến. Tà kiến nghĩ là ông đó là mình nguyện giá như vậy thì Phật sẽ độ cho mình. Thì hôm nay tôi nói về cái chuyện mà Phật độ mình, để cho quý Phật tử đừng có trông mong cái đó. Bởi vì khi mà ta trông mong cái đó thì năng lực của chúng ta không có phát huy hết. Chúng ta theo cái chiều hướng đó. Thí dụ như một đứa học sinh nào đó mà nó có một cái niềm tin thế này, mình đem lễ vật tới cho ông thầy của mình, tháng nào mình cũng đem được đầy đủ hết trơn. Nghĩa là bất cứ lúc nào ông thầy cần mình thì mình nghĩa là cũng sắc sàng sốt sắng giúp cho ổng, nhà ổng có dỗ quả gì đó thì nói theo sờ phong kiến hồi xưa, mình cũng gánh nước bữa củi, mình cũng là tất cúc cung tận lỵ, bao nhiêu cái chuyện mình cũng làm hết, gương mẫu rồi đó. Cuối năm chắc là tháng nào thầy cũng cho mình cái bằng cấp à. Nếu mà chúng ta có một cái chiều hướng suy nghĩ như vậy đó thì chúng ta sẽ hết cái thời gian một năm, mất phí cả thời gian một năm, cuối cùng thì cái niềm tin của chúng ta không được toại nguyện, không có cái bằng cấp kiểu như vậy mà ông thầy giao cho mình. Như vậy tức là uổng phí rồi đó. Tức là những cái năng lực và cuộc sống của chúng ta đầu tư, và kể cả cái thời gian quý báu của mình đầu tư vô đó, là sai mục đích, và cuối cùng thì chúng ta sẽ thất vọng. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là ông thầy giáo, ông độ mình làm sao, Phật độ mình làm sao, vậy đó. Thì chúng ta mới không có tin tưởng để mà chúng ta bỏ phí cái khoảng năng lực và thời gian của mình trong suốt cả cuộc đời. Hôm nay tôi kể cho một chuyện, quý Phật tử nghe chuyện, kể chuyện đời xưa thôi, thời Đức Phật. Bởi vì cái lịch sử Đức Phật á, là người Phật tử chúng ta cần phải biết. Bởi vì ngay từ cái đầu tiên mà nếu chúng ta biết, Thái tử Siddhartha đã bỏ hết tất cả những cái danh vọng chờ đợi của Ngài. Ngài là một đông cung Thái tử mà Cho nên cái ngôi báo sẵn sàng dành cho Ngài, cung điện thần dân vương quốc dành cho Ngài, nhưng mà Đức Phật chúng ta đã bỏ ra đi. Bởi vì ngay từ đầu chúng ta thấy trong lịch sử đó, các cái vị mà tiên tri đó, khi mà gặp Đức Phật hồi cái lúc mà gặp Thái tử, cái lúc mà sơ sinh đó, nói rằng là có hai con đường dành cho cái vị này. Con đường thứ nhất, nếu vị này ở tại hoàng cung để mà lên ngôi, nối ngôi vua cha, thì vị này sẽ trở thành một vị chuyển lương thánh vương, tức là cai trị thần dân bằng chánh pháp, đem lại an cư lạc nghiệp cho tất cả thần dân. Và dĩ nhiên thì với cái gì, cái tài ba năng lực trí tuệ từ tâm của cái vị chuyển lương thánh vương đó, thì vương quốc không phải cô động ở một nước nhỏ đâu, mà cái biên giới của cái lãnh thổ của Ngài sẽ trải dài cho tới hải biên, tức là tới biển. Và quý Phật tử biết rằng ở vùng đó mà người ta nói là Ở Ấn Độ mà cái vương quốc mà trải dài tới biển thì tức là toàn Ấn Độ rồi. Còn nếu không thì con đường thứ hai, vị này nếu mà xuất gia thì vị này sẽ thành đạt được ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy khi mà Thái tử từ bỏ hoàng cung tức là sao? Tức là Ngài đã chọn con đường thứ hai. Mặc dù con đường thứ nhất là con đường mà chúng ta thấy tất cả mọi người hay là tất cả ông vua bình thường nào khác không phải có sự giác ngộ như Đức Phật đều nhắm tới. Bây giờ chuyển lương thánh vương là có những cái mang lại lợi ích hạnh phúc cho chúng sanh rất nhiều. Dĩ nhiên thì các vị đó cũng có những cái phước báo để hưởng thụ ở thế gian, và đồng thời thì cái vị chuyển lương thánh vương cũng mang lại hạnh phúc cho mọi người rất nhiều. Mà chúng ta biết rằng nếu mà là Phật tử thì người ta sẽ thấy cái tính chất của hạnh phúc này là hạnh phúc đặt trên vật chất, đặt cái căn bản trên vật chất. Hạnh phúc này đặt căn bản, nếu mà nói theo thuật ngữ của Phật giáo, thì đặt trên ngũ dục, tức là những cái gì mà thuộc về hấp dẫn quyến rũ của ngũ dục, tức là sắc thân hương vị xúc, thì cái vị chứng lên thế như này sẽ mang lại cho thần dân của Ngài, đó là hạnh phúc trên đó. Nhưng mà khi mà Ngài từ bỏ hoàng cung, tức là để cho chúng ta thấy ngay cả sự biểu hiện đầu tiên của Ngài khi xuất gia, cũng cho chúng ta thấy rằng là có một thứ hạnh phúc cao hơn hạnh phúc này. Dĩ nhiên nếu mà Ngài đã trải qua một cái thời gian tìm đạo, khổ hạnh vân vân, nếu mà Ngài không tìm được một cái thứ hạnh phúc mà Ngài cần tìm để mà cống hiến cho thần dân, cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho chúng sinh, thì Ngài đã quay trở về làm chuyển lương thánh vương rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài không có quay trở về, tức là cái hạnh phúc mà Ngài tìm được nó cao hơn cái hạnh phúc mà Ngài ở lại làm chuyển lương thánh vương. Đổi bao nhiêu đó thôi, cái câu chuyện của Thái tử khi mà ra đi rồi thành Đức Phật thôi. Không cần một lời giải đáp nào thì chúng ta cũng có thể suy gẫm để rút ra được một bài học như vậy. Có một thứ hạnh phúc cao hơn hạnh phúc của ngũ dục. Có một hạnh phúc cao hơn một hạnh phúc mà vị chuyển lương thánh vương có thể mang lại cho thần dân. Đó là hạnh phúc vậy thôi. Cho nên hôm nay tôi kể chuyện đời xưa, bởi vì ngay trong cuộc đời của Đức Phật, nó đã có những cái điều mà nãy giờ chúng ta không cần phải xem trong kinh là Đức Phật nói rằng có một thứ hạnh phúc cao hơn hạnh phúc của dục. Chúng ta không cần nghe nói cái câu đó của từ kim khẩu của Đức Phật, nhưng mà chính cái sự thể hiện của Đức Phật trong cuộc sống là chúng ta rút được bài này. Bởi vì nhiều khi chúng ta theo cái tinh thần từ chương, chúng ta đọc trong kinh cái điều đó là một cái điều mới mẻ, có khi cái điều mới mẻ đó là một cái điều nó trái ngược với những quan điểm bình thường của mọi người trên thế gian. Cái điều đó ít nhiều làm cho chúng ta cần phải kiểm chứng lại những cái chân lý này, cần phải kiểm chứng lại. Nếu ông cha chưa có một cái lòng tin tuyệt đối ở Đức Phật, mà lòng tin tuyệt đối Phật thì không phải dễ nghe. Lòng tin đó phải chỉ có xuất hiện ở những vị thánh nhân, tức là vị đã nhập đắc quả nhập lưu hay là gọi là dự lưu, thì mới có một niềm tin bất động vậy. Nhưng mà tất cả những người khác chưa có được cái địa vị này thì nghe những cái lời mà Đức Phật dạy trong kinh đó, dù cho cái đó là gọi là Phật ngôn đi nữa, thì chúng ta cũng phải cần phải có cái quá trình nghiệm lại, kiểm nghiệm lại coi sao. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý những cái câu chuyện, những cái sự thể hiện của Đức Phật trong cuộc sống của Ngài, thì chính cái đó chính là một sự đã kiểm nghiệm rồi. Mà từ đó chúng ta rút ngược lại trong cái quá trình hai cái điều này, quý Phật tử thấy đó, có hai cái nó đối ngược nhau. Tức là nếu mà nghe một câu nào đó, chúng ta phải tìm những cái dữ kiện để mà chúng ta kiểm nghiệm lại cái điều mà chúng ta nghe nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có những câu chuyện, những cái kiểm nghiệm mà từ đó chúng ta rút ra những cái bài học, thì cái bài học này là những câu nói mà đã có kiểm nghiệm rồi, và chính chúng ta kiểm nghiệm. Hai cái này là quá trình đi ngược nhau. Nghe một câu nói, chúng ta phải kiếm này kia câu chuyện coi có phải đúng như vậy không, có phải đúng là làm lành gặp lành, có phải đúng là làm ác gặp ác không. Vì nghe cái câu đó rồi chúng ta phải kiểm nghiệm lại. Còn khi mà chúng ta nghe một cái câu chuyện nào đó mà chúng ta nghiệm từ sự thể hiện của chính Đức Phật và các vị đệ tử, thì từ đó ta rút ra được bài học. Bài học này là những câu nói đã được kiểm nghiệm rồi. Cho nên hai cái quá trình nó đi ngược nha. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu từ cái đi ngược đó, chứ chúng ta không có đi theo cái con đường mà lời Đức Phật dạy rồi chúng ta đi kiểm nghiệm, mà chúng ta kiểm nghiệm từ trong cuộc sống của Đức Phật. Cái câu chuyện hồi thời Đức Phật, tức là đấy là câu chuyện lịch sử nha. Chúng ta là người Phật tử hiểu lịch sử Đức Phật thì biết rằng là có một cái biến cố xảy ra trong cuộc sống của Đức Phật. Đó là ngay khi Ngài còn ở tại thế mà dòng họ của Ngài bị tàn sát. Chúng ta nghe nói khi bản thân của mình ở trong cuộc sống này mà dòng họ của mình, trong khi mình còn sống mà dòng họ của mình bị tàn sát, đó là một biến cố rất lớn. Nhưng mà có thể chúng ta nghĩ rằng là mình thì sao, mình thì phước mỏng nghiệp dày, mình thì năng lực không có, trí huệ không có, phước báo cũng tệ, cho nên gia đình mình, cho nên dòng họ mình bị tàn sát. Tàn sát là một biến cố bi thảm hơn tất cả những biến cố khác. Bị cháy nhà cũng chưa, bị lũ lụt cũng chưa, nhưng mà bị tàn sát thì chấm hết. Cái kia có thể mất tài sản, có thể mất danh vọng gì đó, vân vân. Nhưng bây giờ mất mạng sống thì kể như chấm dứt hết rồi. Nhưng mà bây giờ không phải một người thân, hai người thân nữa, mà dòng họ. Đúng là cái chuyện này là một biến cố rất là lớn và rất là bi thảm trong cuộc đời của Đức Phật. Tôi muốn kể lại câu chuyện đó. Câu chuyện đó bắt đầu từ vua Lưu Ly. Vua Lưu Ly tức là trước đó là một cái thái tử Lưu Ly, Vidudappa. Ông vua Lưu Ly này, thái tử này thuộc về con của vua Ba Tân Đạt, Basanadi ở xứ Kosala, là một cái vương quốc hùng mạnh trong thời Đức Phật. Và chúng ta thường nghe nói tới vua Ba Tư Nặc là một vị vua mà có cái tính tâm rất là mạnh mẽ đối với Đức Phật, là một đệ tử ở trong hàng Dương Giả. Chúng ta biết Đức Phật có hai vị đệ tử trong cái hàng Dương Giả, đó là vua Ba Tư Nặc Basanadi và một vị vua nữa tức là Bimbisara Tần Bà Sa La, hai vị vua này. Thì ông vua mà chúng ta được đề cập tới trong câu chuyện này là vua Ba Tư Nặc ở xứ Kosala. Thì vua Tông Ba Tư Nặc là rất là kính ngưỡng Đức Phật, và tự nhiên cái lòng kính ngưỡng đó nó sẽ đưa đến là muốn kết thân tình với dòng họ Đức Phật. Và như vậy thì sao? Xưa thì chúng ta biết rồi không, phong kiến thì vua thì có năm thê bảy thiếp, cho nên dĩ nhiên ông vua này thì ông cũng có vợ con chánh cung rồi, nhưng mà ông muốn cưới một cái người trong dòng vào Tất Thích Ca để cho cái tình thân nó càng thân hơn. Dĩ nhiên ông già hỏi, và lúc đó thì cái vương quốc Kosala là một vương quốc hùng mạnh rộng lớn hơn cái vương quốc Ca Thị La Vệ. Ca Thị La Vệ là một nước nhỏ thôi, nhưng mà có điều thì cái lòng kiêu mạn của những vị trong hoàng tộc Thích Ca không có nhỏ chút nào. Các vị này rất là kiêu mạn, coi như mình là một cái dòng họ sát đế lị chính thống, và mấy cái nước bên kia thì dù cho nó lớn mạnh gì, nó thế nó mạnh gì chứ văn hóa trình độ rồi nó không có bằng mình đâu, cho nên nó không xứng để kết thân với mình. Cái sự kiêu mạn của những cái dòng hoàng của cái vị hoàng tử Thích Ca rất lớn, cũng thờ sát đế lị nhưng mà mình cho ra là mình ngon lành hơn người ta. Cho nên khi mà vua Ba Tư Nặc với cái lòng kính ngưỡng Đức Phật muốn kết thân với dòng hoàng tộc Thích Ca thì làm cho các cái vị trong hoàng tộc Thích Ca khó xử. Nếu mà mình đồng ý kết thân một cách bình thường thì địa vị của mình nó tự hạ thấp xuống, mình ngang hàng với cái tuổi này sao? Nhưng mà nếu mà không đồng ý thì cũng không ổn, tại vì đó là một nước lớn. Bây giờ nó đương có những cái lãnh thổ quân đội hùng mạnh, bây giờ làm sao từ chối? Không thể có lý do gì để từ chối. Cho nên các vị thái tử trong dòng hòa tộc Thích Ca suy nghĩ ra một cái điều này. Lúc bây giờ thì có một vị hoàng thân là Manama. Cái vị này là một cái vị hoàng thân mà sắp sửa để mà trị vì vương quốc, hay là đã trị vì vương quốc rồi. Bởi vì ta biết rằng khi mà thái tử Sirata xuất gia thì coi như là con của vua Tịnh Phạn đã mất thái tử rồi, Sau đó thì đáng lẽ ra có La Hầu La thì truyền ngôi, thì vua Tịnh Phạn Vương cũng còn sống. Nhưng mà về thì khi mà Đức Phật trở về hoàng cung thì kéo luôn La Hầu La đi xuất gia, cho nên không có người nối dõi. Do đó mà cái hoàng thân Ma Na Ma là một người cháu gì đó được lên ngôi vua, coi như là chuẩn bị hoặc là đã trị vì đó. Thì lúc bây giờ khi vua Ma Tam Đặt cầu thân thì bây giờ sao, giờ gả hay không gả? Gả cũng không tiện mà không gả cũng không được. Cho nên bây giờ sau khi suy nghĩ đát óc thì các vị đã nghĩ ra một cách này, tức là trong số những người ái thiếp của Ma Na Ma có một cái cô đó ở dòng ngoại tộc, tức là cái cô đó không có một cái giai cấp sắc đế đệ tương xứng, mà cô đó thuộc về một giai cấp thấp là giai cấp nô lệ. Chúng ta biết rằng cái quan điểm về giai cấp ở Ấn Độ lúc bấy giờ rất là khắc nghiệt, tức là giai cấp này thì rất là khinh khi, thậm chí cho đến những cái giai cấp nô lệ đó, là đối với giai cấp sắc đế lỵ hay là những giai cấp cao hơn đó, là người ta muốn giết giết, muốn giết không có tội gì hết, mà giết không cần có cớ gì hết, chỉ cần cho nên đâu có dám ngó, đâu có dám ngó, đi là phải cúi mặt xuống ngó này. Bây giờ người ta gọi là nhìn điểu đó, chứ ngó một cái là nó cái ông sắc đế lỵ đó ông buồn buồn là ông giết mình, là ông giết đó, coi như cái quyền sống của con người không có. Giai cấp khắc nghiệt như vậy. Cho nên bây giờ trong cái giai cấp nô lệ có một cái cô, nhưng mà đâu phải như cái giai cấp thấp mà không có người đẹp đâu. Người đẹp nó có phân chia giai cấp. Cho nên cái cô đó rất là đẹp, và Mahanama mới lấy cái cô đó làm ái thiếp của mình, và sanh ra được một đứa con gái. Dĩ nhiên là con của Mahanama, nhưng mà con với một cái người nô lệ này. Chỉ như cái cô gái này không được trong dòng hoàng tộc chấp nhận là công nương. Rồi bây giờ thì nghe vua Ma Tương Đặt qua cầu hôn, mình nghĩ tới đứa con gái, con của vua Ma Na Ma. Bây giờ mình gả nó thì cũng không phải là dòng hoàng tộc Tích Ca, mà mình vẫn đáp ứng được cái yêu cầu kết thân. Nhưng mà bên kia thì hồi xưa thì người ta cũng kỹ lắm, vỏ bút dày có móng tay nhọn, cho nên khi mà sứ giả tới á thì phải muốn là cưới một công nương, chứ không phải cưới người nô lệ đâu, cưới một công nương. Nhưng mà người ta phải nói rằng là người ta phải xác định là cái vị này là công nương. Mà cái cách xác định mà dễ kiểm chứng hơn hết á là cái vị công nương này phải ăn cơm chung một bàn một mâm với ông vua mà nào à. Đấy, vậy đó chứ. Mà dĩ nhiên thì bình thường làm gì được ăn chung, nô lệ mà đụng tay đụng chân tới là bị tội rồi, chứ đừng có nói mà được ăn chung mâm. Nhưng mà bây giờ nếu mà không ăn chung mâm thì sao? Thì không thể nào, trước mắt sứ giả mà không ăn chung mâm thì không thể nào mà được gả cho người ta được đâu. Người ta đâu có ngu đâu, người ta cũng biết chứ. Cho nên lúc đó đó thì trong dòng hoàng tộc Tích Ca dàn cảnh một kịch bản, tức là vua Mahanama ăn cơm, ăn xong rồi nhưng mà chưa rời bàn, lúc bây giờ kêu cái người con gái tới cho người đó ngồi trên bàn với thức ăn đó. Dĩ nhiên có thể ngồi trên bàn ăn thức ăn thừa thì được, không cùng ăn. Lúc bây giờ mới mời sứ giả vô thì sao, thấy hai cha con cùng ăn chứ gì. Rồi nhưng mà khi tiếp sứ giả rồi, ông vua khách sứ giả vô tới rồi, ông vua nói vậy, rồi con ăn tiếp tục đi, ta đi. Dĩ nhiên thì lúc bấy giờ thì gọi là những người này là ăn đồ thừa thôi, thì cái chuyện đó không phải là gọi là ăn cơm chung, nhưng mà với sứ giả thì gọi là đã thấy rõ ngồi trên bàn với vua mà. Cho nên sau đó khi mà bàn luận xong xuôi rồi thì đồng ý là bên này sẽ, với cái sự xác nhận của sứ giả đó, thì cưới cô nó về. Dĩ nhiên cô đó cũng rất là đẹp, và vua Ba Tương Đập không có một chút nghi ngờ. Về sống chung với vua Ba Tương Đập thì hoàn toàn là cái kịch bản đó nó đã có kết quả trọn vẹn đối với cái bên nước Kosala. Hoàn toàn không hay biết, người ta đặt hoàn toàn không hay biết. Và cái cuộc hôn nhân của vua Ba Tương Đập với cái cô công chúa giả đó được có một đứa con gọi là Virudappa, tên là Luli, đó là hoàng tử Luli. Mà hoàng tử Luli này là em của Kỳ Đà. Chúng ta nghe nói tới thái tử Kỳ Đà đó, tức là cái ông mà chủ giường của Anathapindika, tức là cấp cô độc á, mua cái giường của Thái tử Kỳ Đà để mà cấp cảnh sát kỳ hoàng cho Đức Phật. Thì cái ông Luli này là em, dĩ nhiên em mà con cùng cung vua này thì kể như khác mẹ đi, cùng cha khác mẹ, cũng là con của vua Ba Tư Nặc hết. Nhưng mà sau này khi vua Ba Tư Nặc lớn lên, khi Nặc già đi đó, thì lúc bây giờ sẽ có một cái cuộc chính biến về sau. Nhưng mà giờ trong cái thời gian mà vua Ba Tư Nặc còn sống, thì lúc bây giờ khi mà Luli lớn lên thì có một lúc nào đó thì hỏi thăm ra mới biết được rằng họ bên ngoài của mình là dòng họ Thích Ca. Cho nên vua Luli khi mà lớn rồi đó thì muốn về thăm bên ngoài. Rồi dĩ nhiên vua Ba Tư Nặc đâu có nghi ngờ gì cho đi về thăm. Nhưng mà ở bên phía những cái hoàng tử Thích Ca thì biết này là sao? Con của nô lệ, nó không phải thuộc gì giai cấp của mình. Nhưng mà bây giờ sao giờ? Bây giờ cái kịch bản đó, bây giờ tới cái giai đoạn sau nữa, cái kịch bản nó chưa có chấm dứt giai đoạn đầu với người mẹ thì được rồi, nhưng bây giờ với đứa con. Cho nên lúc bấy giờ đó bắt buộc phải tiếp đãi một vị thái tử của một vị hoàng tử chứ. Thì thái tử tức là những vị mà nối ngôi vua, còn những cái gì người con khác gọi là hoàng tử thôi. Một vị hoàng tử của một cái nước lớn là Kosala như vậy mà qua bên mình mà có cái tình xua gia như vậy thì không thể không tiếp đãi. Nhưng mà bây giờ nếu mà tiếp ra mà tính ra bà con á, thì những cái người mà thuộc về giai dế dưới hoàng tử Luli này mà tới thì phải làm sao? Phải làm lễ là người lớn hơn. Cho nên lúc bây giờ những cái hoàng tử trong dòng Thích Ca cho mấy cái người mà giai dế nhỏ hơn thấy hoàng tử Luli đó đi công tác hết, đi dắt hết, thì đi điều khác hết. Vô trong hoàng cung thì toàn là những người ông, chú, bác, cậu, gì vậy đó, vân vân. Không có chú bác, tôi nói sai, bị bên ngoài mà. Cậu gì dượng gì đó là toàn là những cái người mà hoàng tử Lưu Ly phải làm lễ thôi. Chứ còn cái người nhỏ hơn hoàng tử Lưu Ly cũng có vậy, nhưng mà đi vắng hết rồi, không ai làm lễ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà để mà một người mà đường đường là dòng họ Thích Ca mà đi làm lễ cái tên nô lệ này thì là một điều không thể chấp nhận được. Cho nên quý hoàng tử thấy cái ông hoàng tử Lưu Ly này, ông thấy mình làm lễ hết người này chỉ, người này cậu, người này gì, người kia dượng, cái gì tùm lum hết trơn, không có một người nào nhỏ hơn mình. Làm lễ hết người này là hết tới người kia, rốt cuộc không ai hết là thôi tiếp đãi. Thì cũng buồn bụng rồi, nhưng mà giờ sao không ai nhỏ hết, giờ không ai làm lễ mình hết. Rồi tiệc tùng xong xuôi một hai ngày gì đó xong cái đi về, từ giả đi về thăm, rồi thăm giếng rồi đi ngoạn cảnh rồi xong đi về. Thì khi đi về đó thì những cái chỗ mà ngồi của hoàng tử Luli đó, lúc bây giờ thì những cung nữ, những cái người hầu ở trong cung điện người ta mới dọn bữa tiệc rồi này cái nọ mà. Thì lúc đó đạo binh kéo về rồi, mấy cái sứ giả bên kia kéo về rồi, những cái hoàng tử bên dòng Thích Ca đó sai mấy cái người kỳ nữ rồi đem sữa rửa mấy cái chỗ ngồi của mấy tên nô lệ này, Luli nè. Đó là tên nô lệ, nó bẩn thỉu, bị người ta cái giá trị về tinh thần của giai cấp mà. Chỗ ngồi của nó bẩn thỉu lắm, lấy sữa rửa cho nó tẩy uế. Thì xui xẻo thì sao, không biết bỏ quên cái gì lại, cái đoàn nó bỏ quên cái gì lại. Cho nên hoàng tử Lưu Ly mới sai một cái người hầu cận trở về, trở lại đằng lấy cái đó. Ví dụ mình đi về bỏ quên đồ mà, không biết vật kỷ niệm hay gì mà. Khi mà trở lại thì cái chú hầu cận này nghe được câu nói đó, đem sữa này rửa cái chỗ ngồi của cái tên nô lệ Lưu Ly đó, tên đó là nô lệ, rửa cho nó tẩy sạch cho nó thanh tịnh. Cái ông hầu cận này về ông nói với Lưu Ly. Thì từ đó sau đó cái Lưu Ly nghi ngờ và điều tra ra cái điều này. Tại sao vậy? Dĩ nhiên cái đó là một cú sốc rất là lớn về vấn đề giai cấp. Vua Lưu Ly sau khi biết được cái điều này rồi đó thì có một lòng căm phẫn đối với dòng hoàng tộc Thích Ca, và tuyên bố một câu, bây giờ nó nôm na gọi câu sinh dờn: ngày hôm nay các ngươi rửa cái chỗ ngồi ta bằng sữa, một ngày nào đó ta sẽ rửa chỗ ngồi các ngươi bằng máu. Đó là tuyên bố của hoàng tử Lưu Ly. Và sau này khi mà vua Ba Tư Nặc đã lớn lên khoảng chừng 80 tuổi thì có một cái trong cái bài Pháp Trang Nghiêm, bài kinh Pháp Trang Nghiêm, trong đó quý bà tử coi ở trong Trung Bộ Kinh có kể là một cái câu chuyện, tức là một cái cuộc hội ngộ xem như là lần cuối cùng của vua Ba Tư Nặc đối với Đức Phật. Lúc đó vua Ba Tư Nặc đến viếng thăm Đức Phật, thì trong cái phép mà là kính ngưỡng Đức Phật ấy, thì vua Ba Tư Nặc mới đi đến một chỗ ngồi nè, đi đến một cái chỗ nào có thể đi xe được thì xuống xe ngựa đi bộ. Dĩ nhiên giống như là không phải là không có đường xe đi, nhưng mà thí dụ như chúng ta thấy vào tới bên cổng chùa đó, không phải là không có đường chạy vô. Những cái người nào mà thiếu tín tâm hoặc là không biết lễ phép, không biết kính ngưỡng ấy, thì chúng ta chạy thẳng xe vô. Nhưng mà những người mà chúng ta có tôn trọng, kính trọng thì chúng ta sẽ dừng xe tại đó rồi chúng ta đi vô. Thì vua Ba Tư Nặc thì đó mới dừng xe lại, và rồi dĩ nhiên để tỏ cái lòng kính ngưỡng của mình đối với Đức Phật và chư tăng đó, cho nên tháo những cái đồ phụ tùng của mình hết, tức là dĩ nhiên vua đi đâu thì cũng có ấn, cũng có kiếm, tức là những cái mà gọi là biểu tượng của nhà vua đó, cho nên vậy vua tháo ra hết đưa cho cái người hầu cận, tức là Kacchayana. Kacchayana là một cái đại tướng quân, thì đại tướng quân này nó cũng có cái mưu đồ làm phản lâu rồi, trao hết cho Kacchayana. Cái câu chuyện này nó liên quan với nhiều lắm. Ông Kacchayana này là cháu kêu bằng đại tướng Bandula là cậu, mà ông Bandula là một vị đại tướng lớn của vua Ba Tư Nặc, hồi đó là bạn học á, ở thành Takasila hay Benares gì đó, Balana gì đó. Thì hai cái ông đại tướng Bandula này bị vua Ba Tư Nặc giết lầm, giết quan do là sầm tấu. Cho nên sau đó vua Ba Tư Nặc hối hận vì giết một người bạn của mình mà rất là tài ba, là một vị đại tướng của vua Ba Tư Nặc. Rồi sau đó mới muốn chuộc lại cái lỗi lầm, cho nên cất nhắc cái ông cháu là ông Kacchayana, là cháu của Bandula này, nên làm đại tướng thế vô. Nhưng mà Kacchayana vẫn không phục, vẫn ôm một cái lòng thù hận vua Ma Tư Nặc đã giết cậu mình, là một vị đại tướng rất có tài của nước Kosala. Cho nên khi mà có cơ hội như vậy, khi mà vua Ma Tư Nặc trao tất cả kiếm rồi ấn tính rồi nghe nọ cho Kacchayana đứng ngoài chờ, và vua Ma Tư Nặc vô yết kiến Đức Phật. Trong một cái bài đó, vua Ba Tư Nặc bày tỏ cái lòng tôn kính một cách đặc biệt đối với Đức Phật, tức là trong cái bài kinh Pháp Trang Nghiêm của Trung Bộ Kinh. Rồi khi mà đàm đạo với Đức Phật xong rồi đó, thì trong thời gian đó Kacchayana có một cơ hội rất là hiếm có. Sau khi nhận tất cả những cái biểu tượng của nhà vua, Kacchayana vội vã quay trở về triều và tôn làm phản, và tôn vua hoàng tử Luli lên làm vua. Và hoàng tử Luli lúc đó với sự hỗ trợ của đại tướng Kacchayana này giết thái tử Kỳ Đà, làm một cái vị mà sắp sửa lên ngôi vua thay thế vua Ba Tư Nặc. Giết anh mình, hồi xưa phong kiến mà chuyện anh em giết nhau giành ngôi báo làm chuyện bình thường, để nó sống là ngôi báo về tay nó thôi. Cho nên giết thái tử Kỳ Đà và vua Luli lên ngôi vua. Thì cái đêm đó khi mà vua Ba Tư Nặc trở ra đó, thì lúc bây giờ tất cả những cái người tùy tùng quân lính đều bỏ về hết, chỉ còn một cung nữ già thôi. Rồi đó là ngày tàn của vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc lúc đó nghe tin là ở hoàng cung bây giờ thái tử Luli lên làm ngôi vua Luli rồi, bây giờ trở về rồi đó là chết. Cái chuyện phong kiến hồi xưa mà một nước không thể hai vua, mà cho nên có ông vua rồi ông vua này về là kể như là chết thôi, dù cho ông vua trước ông vua sau đó là con của mình cũng vậy. Bởi vì phải truyền ngôi đàng hoàng thì mình làm ngôi vua thái thượng hoàng, còn này nó cướp ngôi mình mà về đó là đâu có để cho mình đâu. Đương nhiên đó là quy luật của thời phong kiến. Cho nên vua Luli mới trong đêm đó chạy qua bên cái nước mà là Magadha, tức là Ma Kiệt Đà. Cái nước đó là cái nước mà cũng là có một người cháu là A Xà Thế. Lúc đó A Xà Thế là nối ngôi vua cha là Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La chết rồi, A Xà Thế nối ngôi vua. Lúc bây giờ chạy qua bên A Xà Thế để cầu cứu với người cháu của mình. Dĩ nhiên giữa hai nước cũng có can qua với nhau một thời gian, nhưng mà vào thời điểm đó thì đã hòa nhau rồi. Chạy qua đó nhưng mà tới đó thì cửa thành đã đóng chặt. Bởi vì buổi tối thì cửa thành đóng chặt, mà cửa thành đóng chặt thì chỉ có một người một ngựa, ông vua Ba Tư Nặc già, người cung nữ già đó thôi. Thành thử ra khi mà tới cái cửa thành rồi, cửa thành đóng chặt không vô được. Và cái đêm đó thì vua Ba Tư Nặc ở ngoài cửa thành cho đến sáng ra. Mở cửa thành ra thì vua Ba Tư Nặc đã chết, vì không chịu được cái thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt lúc đó. Vì lúc đó là 80 tuổi rồi. Cho nên sau đó thì vua A Xà Thế mới là đem cậu mình vô an táng xong rồi rồi đưa về nước. Đó là cái ngày tàn của vua Ma Tư Nặc. Thì lúc giờ vua Lưu Ly lên ngôi, cái việc đầu tiên nghĩ nhớ trước hết là gì? Là rửa cái chỗ ngồi của thái tử của dòng họ Thích Ca bằng máu, ôm cái hồng cù hận. Cho nên việc đầu tiên là kéo quân qua cái này. Nhưng mà nước Kosala là một nước rất lớn, nước Katila về là một nước nhỏ thôi. Kéo quân qua là kể như là không thể chống nổi. Nhưng mà Đức Phật biết điều đó. Cho nên khi mà Vua Lưu Ly kéo quân qua rồi, Đức Phật ngồi ở trên cái chỗ mà gọi là con đường kéo quân qua biên giới, ngồi chỗ đó. Vua Lưu Ly kéo quân qua gặp Đức Phật, Vua Lưu Ly vẫn kính ngưỡng Đức Phật, vẫn tôn trọng Đức Phật. Cho nên thấy Đức Phật ngồi đó rồi sao giờ, mình kéo qua giết bà con ngài đó, quyến thuộc của ngài đó, thấy ngài đó tức là biết ngài biết rồi, thôi hỏi thăm gì thôi, chào hỏi rồi thôi kéo quân về. Trải qua ba lần như vậy, sau đó Đức Phật biết rằng là không thể cản được nữa. Bởi vì cái lòng thành kính của vua Lưu Ly và cái tâm hận thù của vua Lưu Ly, hai cái này nó xung khắc, nó cấm đối nhau. Thành kính thì kéo quân về, nhưng mà kéo quân về rồi cái lòng hận thù nung nóng không được kéo đi nữa. Ba lần như vậy Đức Phật biết rằng là lần thứ tư mình có ngồi nó cũng không kể đâu, bởi vì nó nung nóng quá rồi. Do đó mà Đức Phật không có ngồi nữa. Và Đức Phật mới thông báo cho các vị tỳ kheo đệ tử nó rằng là chuyến này là dòng họ Tần Thứ Ba không còn bị tàn sát. Thì chúng ta biết rằng trong đệ tử của Đức Phật thì có một vị là ngài Mục Kiền Liên với thần thông đệ nhất. Ngài thấy như vậy không có nở, cho nên ngài mới dùng thần thông đem 500 nam nữ thanh niên của dòng họ Tần Thứ Ca để vào trong bình bát và đưa lên cung trời Đao Lợi để mà tránh một cái cuộc chiến tranh đẫm máu đó. Với cái ý nghĩ là sau này khi mà trải qua một cuộc chiến tranh xong rồi thì sẽ đem lại cho dòng họ Tần Thứ Ca còn có người để mà nối dõi. Thế nhưng mà trong lịch sử chúng ta biết rằng là khi đem xuống rồi đó, xong cuộc chiến đó thì đem xuống là bát nó chỉ là một bát máu thôi. Tức là cái kiếp nạn của dòng họ Tần Thứ Ca không thể nào mà dùng một phương cách nào mà có thể cứu gỡ được hết. Thứ tự có nghe câu chuyện đó chứ gì? Rồi. Thì sau đó các vị tỳ kheo mới bàn tán, trời ông biết dòng họ Tần Thứ Ca, dòng họ Tần Thứ Ca sản sanh ra một vị thái tử Sĩ Đạt Ta đã trở thành một cái vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là một cái điều mà rất là tốt đẹp trong dòng họ Tần Thứ Ca. Bây giờ mà trong bà con mình có một người đỗ đại học tiến sĩ gì như là giáo sư gì đó Bảo Châu gì đó thì được giải Nobel thức quốc tế thì về toán học thì cũng là một điều vinh hạnh rồi, vinh hạnh cả nước rồi, phải không? Huống chi mà có một cái vị mà trở thành một cái vị mà là Phật toàn giác như vậy thì đó là một cái dòng hoàng tộc Thích Ca rất là vinh hạnh rồi. Nhưng mà không biết làm sao mà bị tàn sát thê thảm như vậy, nghĩa là giữa những cái là quá vinh quang và một cái quá thê thảm. Đang bàn tán thì Đức Phật mới từ trong cái thiện pháp đường, Đức Phật mới từ trong cái hương pháp của ngài ra tới cái thiện pháp đường hỏi bàn tán vụ gì vậy, cái gì thì kêu mới nói điều đó vậy đấy, vân vân. Đức Phật nói rằng là cái nào nó cũng có nhân quả hết trơn, do trước đây dòng họ Tần Thứ Ca đã tạo ra một cái nhân và bây giờ thì nhân duyên hội ngộ thời thì phải lãnh thọ cái quả báo. Là trước đây là có một cái xóm đó, có một xóm nó quanh sống mà quần tụ với nhau. Rồi có một cái nhân duyên là một hôm sớm đó tát một cái ao cá để mà bắt cá. Trong ao cá đó thì có một cái con cá chúa và một cái đàn cá trong đó. Và toàn bộ ở trong sớm đó người ta súng lại, kẻ thùng người gào, kẻ lưới người chài súng lại bắt cá. Thì bắt hết mấy con cá đó rồi thì sao? Thì sống bình thường thôi, tát ao bắt cá ăn, chuyện bình thường, chuyện nhỏ. Nhưng mà chính hoan quan tương báo trong trải qua nhiều đời thì cái đàn cá đó cũng là chúng sinh mà. Cho nên trải qua nhiều đời thì con cá chúa đó chính là vua Lưu Ly, chính là tiền thân của vua Lưu Ly. Và bây giờ con cá chúa nó trở thành trong thời đại này là vua Lưu Ly. Và cái đàn cá trong đó là những binh lính của vua Lưu Ly. Còn cái người trong thôn xóm mà tát ao cá đó là dòng hoàng tộc Thích Ca. Cho đến một lúc nào đó thì món nợ này cần phải trả. Cho nên bây giờ nè, do cái nhân duyên hội ngộ thời là dòng họ Tần Thứ Ca không thể nào mà không trả cái nợ đó được, nhất định phải trả. Cho nên cái điều này tôi nghĩ tới cái chuyện mà đồng bào Việt Nam của mình bị tàn sát ở trên ba chút đó, không có dùng. Cái đó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cũng có một cái nhân duyên, mặc dù là chúng ta chưa có đủ trí huệ để mà mình thấy được một cách rõ ràng chi tiết như là Đức Phật, nhưng mà chúng ta biết rằng là không có cái lý do gì, không có một cái điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Cho nên những cái người mà cùng chung một cái tai nạn, cùng chung một cái cộng nghiệp, thì những cái người này khi mà thọ lãnh cái quả báo mà chung một cái quả báo như vậy đó, thì là nó làm cho chúng ta phải suy tưởng rằng là những người này đã cùng chung tạo ra một cái nhân, cho nên bây giờ mới cùng chung thọ cái quả. Dĩ nhiên thì trong khi thọ quả đó có những cái quả mà nặng nhẹ khác nhau của cái cá nhân ở trong đó, và dĩ nhiên nó cũng tương ứng với cái nhân mà chúng ta gieo, thì có người có nhân nặng nhẹ, có nhân mà trực tiếp hay gián tiếp. Bây giờ chúng ta nghe nói là trong cái bài sám hối của các Phật tử, cô trong nghi thức tụng niệm của Phật tử Phất Sĩ có cái câu như thế này, có cái đoạn như thế này. Nhiều khi chúng ta thấy rằng là chúng ta từ nhỏ tới lớn không dám đạp đầu con cá, không dám cắt cổ con gà, mình nghĩ rằng là mình không có giết chúng sanh nào hết trơn, và như vậy thì mình sẽ không có phạm cái giới sát sanh, không có phạm nghiệp đó. Nhưng mà không đâu, bởi vì nó có rất là nhiều cái sự ràng buộc gọi là trùng trùng duyên khởi trên thế gian này. Do đó mà nhiều khi chúng ta không cần phải trực tiếp cầm dao, chúng ta vẫn phạm sát sanh. Do đó mà trong cái bài sám hối có câu thế này nè: con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Như vậy thì chúng ta không cần phải cầm dao mới gọi là sát sanh, mà chúng ta cầm tiền cũng đủ là sát sanh rồi. Phải vậy không? Phải không? Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi không có cầm dao là tôi trong sạch. Không, bàn tay mình cầm tiền cũng đẫm báo như thường. Cho nên chính cái đó mà chúng ta sẽ là cộng nghiệp với nhau trong cuộc đời này. Do đó thì chúng ta mới chịu chung ra một trận lũ lụt, chúng ta mới chịu chung nhau một cái thiên tai nào đó. Dĩ nhiên thì trong cái quả báo đó cũng có kẻ nặng người nhẹ, nghĩa là lúc gieo nhân chúng ta cũng có trực tiếp gián tiếp. Thành ra cái câu chuyện của dòng hòa tộc Thích Ca thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy nhân quả. Nhưng mà bây giờ thì nói tới cái chuyện nhân quả đó, rồi bây giờ người ta gieo nhân là chúng ta phải bắt buộc phải trả quả hay sao? Nói như vậy thì có nhiều người có một cái cảm nhận suy nghĩ để sám hối cái điều mình làm, những cái điều mà mình làm trước đây mà gieo những cái nhân xấu đó, nhiều khi mình ta không ý thức. Lúc đó tôi chưa biết đạo, lúc đó tôi chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ thì chúng ta làm tất cả những cái chuyện gì mà bất thiện chúng ta cũng coi như là bình thường. Nhưng mà không ngờ rằng là tôi phải đón nhận cái hậu quả như vậy. Phải biết tôi ngờ trước vậy thì tôi phải tránh nó rồi. Cho nên cái điều mà đáng tội nghiệp á, là có những người không tin nhân quả và không thấy được cái sự tương quan giữa những cái hành động như vậy lại đưa đến kết quả như thế này như thế này. Ai cũng muốn. Chúng ta thường thường nghe nói năm nay đau dây chết dời đó, tức là cho nó lẹ lẹ chút, đừng có cái là mình nằm liệt giường rồi cả mấy tháng mấy năm rồi mình phải lê lết ở trên đó rồi với cái lưng lở loét như vậy nè, chắc không ai chịu đâu, phải vậy không? Cho nên mình muốn chịu chết thì chắc mình phải chấp nhận rồi đó. Nhưng mà nếu mà chết cho nó nhẹ nhàng, chết cho nó êm ái, chết cho nó nhanh chóng, đừng phải thành xác vậy, thì chắc là mình ưa hơn, mình chịu hơn. Nhưng mà mình có bị đau đớn nhiều hay ít, không phải cái đó là do ước muốn mà được, do cầu nguyện mà được đâu. Nó liên hệ tới cái nghiệp sát của mình. Coi coi chúng ta dưới tay của mình có bao nhiêu chúng sanh dãy dụa dưới đó, mà bao nhiêu chúng sanh rên xiết ở dưới đó. Nếu mà không có chúng sanh nào hoặc là ít á, thì sao? Mai mốt tới chừng mình ra đi nhẹ nhàng, không có rên la. Nhưng mà nếu mà trước đây mà dưới tay của mình có nhiều chúng sanh mà nó rên la ở dưới đó, thì coi chừng mai mốt mình cũng rên la, tương đối, cũng tương ứng như vậy. Cho nên cái nào nó cũng có tương quan với nhau. Mà tội nghiệp có những người mà người ta không thấy được tương quan đó. Cho nên nhiều khi hồi ôi đau đớn quá, đau đớn quá làm sao, thôi tôi giải tôi cúng con heo cho nó hết đau đớn. Tức là chúng ta giết thêm một con vật nữa để mong cầu cho cái đau đớn này nó hết. Chúng ta sẽ không thấy có sự liên quan đó. Rất là tội nghiệp. Mà cái đó gọi là gì quý không? Quý Phật tử thường thường nghe cái thuật ngữ trong Phật giáo gọi là vô minh. Vô minh là cái gì? Vô minh là không có sáng suốt. Vậy thôi à. Nhưng mà vô minh là chỗ đó đó, không thấy được có sự liên quan giữa những cái nghiệp sát của mình và những cái đau đớn, những cái bệnh hoạn, những cái tuổi thọ của mình, nó liên quan với nhau, không thấy được. Cho nên một đằng thì chúng ta vẫn tạo nghiệp sát, một đằng thì sợ chết, một đằng thì sợ bệnh, nhưng một đằng thì sao? Vẫn xuống tay. Cho nên chính hai cái này liên quan mà chúng ta không nghĩ rằng nó liên quan, tội nghiệp ở chỗ này.
Cho nên thường thường chúng tôi có dịp trao đổi với các vị, tôi nói rằng là luật nhân quả đó không có phải là do Đức Phật đặt ra, không phải do Đức Phật phù dọa mình mà đặt ra, và cái đó nó cũng không phải là một sản phẩm dành cho những người Phật tử. Anh có là Phật tử hay không có là Phật tử,
anh có lòng tin vào cái lời của Phật dạy hay không có lòng tin vào lời Phật dạy, anh là có một niềm tin tôn giáo khác thì anh vẫn bị luật nhân quả chi phối. Thậm chí anh không có niềm tin tôn giáo, anh là người lương, anh vẫn bị luật nhân quả chi phối. Bởi vì cái luật này là luật khách quan mà Đức Phật không có đặt ra, Đức Phật chỉ nhận xét thấy được với trí huệ của Ngài, Ngài hệ thống hóa nó lại, Ngài giới thiệu cho chúng ta để mà chúng ta biết cách ứng dụng nó theo ý của mình, chứ không phải là cái đó đặt ra người nào tin Phật mới gặp nhân quả, còn người nào không tin Phật thì không phải gặp nhân quả. Không phải vậy. Cho nên tội nghiệp á, tội nghiệp với những người không tin nhân quả, không có niềm tin tôn giáo. Cho nên họ một đằng là tạo những cái nhân xấu, và một đằng thì họ rất sợ kết quả xấu. Họ không biết rằng là hai cái này liên quan với nhau. Muốn tránh cái quả xấu phải tránh cái nhân xấu trước. Nhưng mà họ không biết liên quan, cho nên cứ việc làm nhân xấu mà kết quả xấu thì rất là sợ. Tội nghiệp ở chỗ này. Mà cái này chính là vô minh. Cho nên không cần gì đâu, quý Phật tử nghe nó trí huệ, tưởng đâu là nó cao xa mơ hồ, tưởng đâu đó là nó quá tầm tay của mình. Không, quý Phật tử tin thật sâu về nhân quả là có trí huệ hết, đó là trí huệ đó, mới thấy được cái đó. Chứ còn nếu mà không có trí huệ thì không ai thuyết phục có thể mình thấy liên quan này. Bây giờ tôi ở đây nói về cái vấn đề là tất cả những cái diễn tiến trong cuộc đời, trong cái câu chuyện của những cái dòng hoàng tộc Thích Ca đó đều nằm trong nhân quả hết. Và như vậy đó, ở đây tôi muốn nói câu chuyện đó để nói một cái điều này. Nãy giờ nó có liên quan tới cái điều mà tôi trình bày hồi nãy, tức là ta râm râm nguyện cầu trước Đức Phật, nguyện cầu mình được bình an, nguyện cầu mình được tốt đẹp. Không đâu, Đức Phật không mang lại cho mình một sự bình an, một sự tốt đẹp nào. Khi mà tôi đọc câu chuyện của dòng hoàng tộc Thích Ca thì tôi nhận ra được điều này. Đây là cái điều mà từ câu chuyện đó mình nhận ra. Đức Phật không mang lại cho mình bình an. Tại vì sao? Nếu Ngài có thể mang được sự bình an cho chúng sanh, trước hết Ngài phải cứu được dòng hoàng tộc Thích Ca thoát khỏi cái nạn tàn sát này. Ngài có cứu được không? Bất lực. Đức Phật mà còn bất lực thì mình ăn thua gì đâu. Phải vậy không? Cho nên không thể nào mang lại sự bình an cho mình. Bởi vì Đức Phật muốn mang lại sự bình an thì trước hết làm gì? Trong cuộc đời Đức Phật thì bà con của Ngài là gần gũi với Ngài hơn hết. Đúng ra thì đối với chúng sanh Ngài cũng đều có những cái sợi dây liên quan với nhau. Nhưng mà trong cuộc đời của Ngài đó thì cái sợi dây này nó thắt chặt hơn hết. Tức là tình thân quyến đối với dòng hoàng tộc Thích Ca. Mà đối với những người bà con ruột rà như vậy mà Ngài còn vô phương, thì mình bà con đối với Ngài cũng xa lơ xa lắc. Phải không? Làm sao Ngài độ cho mình khỏi bệnh khỏi chết? Làm sao Ngài độ cho mình được tài sản, được yên lành? Thấy không? Đừng có lâm râm nguyện cầu kiểu như vậy. Đức Phật không có đem tiền lại cho mình. Tuy nhiên nói như vậy rồi sao? Nói như vậy nhiều người sẽ bị hụt hẫng hoang mang. Hồi nào giờ tôi nghĩ rằng Đức Phật quyền năng vô lượng, mình giá gì thì chắc được chứ. Nói với tiểu sư là Đức Phật hết lưng rồi, vậy thì mình còn nương tựa gì Đức Phật? Đức Phật sẽ không. Mình muốn giàu lại cầu Đức Phật được, không phải không kết quả đâu. Đức Phật dĩ nhiên nói như vậy thì không có nghĩa là tôi chấp nhận là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ tôi muốn làm giàu, Ngài giúp cho tôi trúng mánh một vài mánh cái này cổ phiếu rồi thì cái này dân, không phải, không có đâu. Đức Phật không có mang tiền lại cho mình đâu, nhưng mà Đức Phật chỉ cách cho chúng ta làm giàu. Chỉ cách mới là quan trọng, chứ còn đem tiền lại thì chúng ta không có biết cách thì chúng ta không có giữ gìn được đâu. Ngài có chỉ không? Có không? Có, bằng cách Ngài chỉ mình bố thí đi. Bố thí thì bây giờ mình làm cái nghề nào nó cũng có tiền vô hết. Còn mình không có bố thí, thấy người ta bán vàng cái bộ vô quá, nhào vô bán vàng lỗ đó. Thấy người ta làm cái ngành nghề nào đó mà người ta vô ao ao, mình nhào vô làm lỗ đó. Tại vì sao? Không phải cái nghề đó mang lại sự thịnh vượng đâu, mà do những cái nhân phước từ đời trước của họ. Nếu mình ta không có nhân phước đó thì dù cho chúng ta tháo giác thế mấy, dù chúng ta có đầu tắt mặt tối quần do ấu giận quanh năm suốt tháng thì mèo cũng qua mèo thôi, chứ không phải là người ta dở đâu, không phải là người ta không tháo giác đâu. Quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc sống mình thì biết rồi đó, cũng thời đồng làm việc đó hết, mà nhiều khi có người siêng hơn người kia nữa. Còn người kia sao? Nói chuyện vài ba câu điện thoại là thấy tiền vô ào ào rồi, nhắc điện thoại lên là thấy có tiền rồi, không cần phải nhập không, không có đổ chút mồ hôi nào hết trơn. Nhưng mà có những người mà mồ hôi đổ rất là nhiều đó, không được. Như vậy tức là do cái nhân phước của mình thôi, đó là nhân quả. Cho nên cái mà chúng ta, tôi muốn nói trong ngày hôm nay là những cái chuyện mà chúng ta trong cuộc sống này làm cho mình bận tâm đó, chúng ta đừng có bận tâm. Câu ngạn ngữ mình có câu này nè: gì mà duyên ai nấy gặp mà đừng chờ uổng công đó. Câu trước là gì? À, ruộng ai thì nấy đắp bờ. Khi không có tôi quên mất. Ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công. Như vậy thì rõ ràng rằng là chúng ta không phải có thể nỗ lực trong hiện tại mà được đâu. Chúng ta có một cái nhân trước. Và nếu mà cái nhân trước mà mình không có rồi thì bây giờ mình làm gì nó cũng không được. Nói gì có nghĩa là mình buông xuôi sao? Không có đâu. Cái người mà chúng ta hiểu về nhân quả thì chúng ta sẽ làm, nhưng mà chúng ta không có, đừng có mong là kết quả. Chúng ta làm rồi chúng ta chờ xem có kết quả tới đâu thì mình biết rằng cái nhân của mình tới đó. Vậy đó. Thành ra như vậy thì chúng ta cũng làm, chứ không phải là không làm, không phải là chúng ta buông xuôi. Buông xuôi thì chúng ta gieo một cái nhân mới đó. Cái nhân đó là cái nhân lười lao động. À, cái nhân này nó sẽ đưa đến cái hậu quả mà chúng ta cũng biết rõ, rất rõ. Nhưng mà giờ chúng ta tháo giác, nhưng mà chỉ có cái gì nè, chúng ta nỗ lực trong cuộc sống này. Chúng ta, nhưng mà nỗ lực không phải là nỗ lực làm giàu cho mình. Bởi vì chúng ta biết rằng là không phải cái cách đó làm cho mình giàu đâu, mà chúng ta nỗ lực tạo nhân. Tức là thay vì nỗ lực làm giàu thì chúng ta nỗ lực làm sao? Nỗ lực bố thí. Cái này nó khác. Cái kia là chúng ta chạy theo quả thôi. Cho nên cái câu mà quý Phật tử nghe nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Bồ Tát thì luôn luôn đặt nặng vấn đề là nhân, còn chúng sanh thì sao? Luôn luôn đặt nặng vấn đề là quả. Chúng ta phải nỗ lực làm sao cho chúng ta kiếm tiền, nhưng mà Bồ Tát thì sao? Ta phải nỗ lực làm sao cho chúng ta bố thí cho nhiều. Thấy không? Hai cái nó khác nha. Mà cái cách đó là cách bố kiếm tiền căn cơ đó. Cái cách của Bồ Tát là cách kiếm tiền căn cơ. Mình thì mình muốn sao? Mình muốn cho mọi người đối xử tốt với mình. Trong khi đó mình có để ý là mình có đối xử tốt với ai không? Cái đó thì mình quên đi. Mình chỉ muốn chờ cái kết quả tốt là mọi người đối xử tốt với mình. Mọi người, tôi muốn tôi gặp ai người ta cũng niềm nở, người ta cũng giúp đỡ, người ta cũng quan tâm tới mình. Mà không biết mình có quan tâm với người ta chưa đó. Người ta không có để ý cái nhân đó, mà chúng ta chỉ chờ mong kết quả. Cho nên chính vì vậy mà khi mà tôi kể câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng là trước hết chúng ta không mong chờ Đức Phật giải quyết giùm cho chúng ta những vấn đề của mình. Thứ hai nữa là chúng ta muốn cái điều tốt đẹp thì chúng ta phải gieo cái nhân tốt đẹp. Ở đây có một câu mà trong Phật giáo nó có cái này nữa, tức là tu là chuyển nghiệp. Tôi tự đồng ý không? Đồng ý không? Như vậy không tu có chuyển nghiệp không? Có không? Có không? Có. Quý Phật tử đúng ra phải nghe pháp, phải có suy nghĩ về pháp. Nếu mà tôi không tu tức là nghiệp tôi cố định, không chuyển là cố định gì, phải không? Tôi hỏi quý Phật tử thử xem có một cái gì cố định không thay đổi trên thế gian này không? Có cái gì không? Kể giùm tôi coi, có cái gì cố định không thế gian trên thế gian này không thay đổi? Có không? Có không? Có quy luật vô thường là không thay đổi, phải không? Lúc nào cũng vô thường, ngàn thương cũng vô thường, bây giờ cũng vô thường, ngàn sao cũng vô thường. Vậy vô thường đâu có thay đổi đâu, lúc nào cũng vô thường hết. Như vậy thì chỉ có một cái duy nhất không thay đổi, đó là quy luật vô thường không thay đổi. Còn tất cả những cái khác đều thay đổi hết, kể cả nghiệp. Như vậy thì tu là chuyển nghiệp, không tu thì chuyển nghiệp có điều. Tu thì chuyển nghiệp cho nó nhẹ nhàng hơn, không tu thì nghĩa là sao, là mát thì nghiệp nó chuyển xuống nặng nề hơn. Chứ đâu có ở chỗ đâu, phải không? Tôi không tu, tôi vậy thôi, không có tội gì hết, tội nó sàng sàng ngang đó. Không tu thì sao, có nghĩa là chúng ta làm ác, không làm lành thì làm ác. Chứ chúng ta có khỏi không làm được không? Có ai mà không làm gì hết, không làm, không nói, không nghĩ, có ai được vậy chưa? Cho nên nếu mà chúng ta không làm lành, có nghĩa là sao? Bị làm lành là tu đó. Không làm lành có nghĩa là vẫn làm, chứ không phải không làm được đâu. Như vậy thì làm ác đó. Không làm lành là làm ác, không nghĩ lành là nghĩ ác, không nói lành là nói ác. Mà như vậy nói ác là bộ nghiệp nó không chuyển động vậy chứ, nó đi xuống đó, nó thay đổi mà nó đi xuống. Cho nên tu là chuyển nghiệp, chuyển đi lên nhẹ nhàng. Không tu là chuyển nghiệp, chuyển đi xuống. Hồi đó giờ quý ông tự nghe nói tu chuyển nghiệp, bây giờ quý ông tự nghe nói không tu là chuyển nghiệp. Phải không? Phải không? Chứ không ơi, tu là chuyển nghiệp, không tu là nghiệp mình đâu có chuyển được. Nó chuyển ào ào đó, nó đi xuống ào ào đó. Trở lại cái câu chuyện của dòng Hòa Tộc Thích Ca, quý Phật tử biết rằng là khi mà Đức Phật về mà độ các một số hoàng tử cũng xuất gia theo Phật, phải vậy không? Phải không? Mấy hoàng tử đó đó, nếu mà nói theo câu chuyện Đức Phật mà chúng ta đặt niềm tin vào Đức Phật á, thì mấy hoàng tử đó hồi đó có ở trong cái xóm tá cá không? Có không? Có không? Có, cho nên mới chiêu cảm ở trong dòng Hòa Tộc Thích Ca nguyên cái nhóm này. Nhưng mà trước khi cái nghiệp nó trổ ra đó thì các vị này lẻ làng xuất gia. Mấy vị này có bị tàn sát không? Không, trời vô lưu ly kính trọng các vị đệ tử là tùy theo của Đức Phật đó. Cho nên những cái vị hoàng tử mà theo Đức Phật rồi thì hoàn toàn vô lưu ly không có động tới, mà còn hỗ trợ cho tu nữa chứ. Bởi vì các vị đó là các vị thánh đệ tử mà, đệ tử của Đức Phật, nghĩa là vô lưu ly rất kính trọng Đức Phật và các hàng đệ tử, kể cả những cái người đệ tử tùy theo đó là dòng Thái tử, dòng Hòa Tộc Thích Ca vẫn kính trọng như thường. Như vậy các vị này rõ ràng chuyển một cái rất lớn. Thay vì không xuất gia thì sao? Bị tàn sát. Xuất gia thì sao? Được kính trọng, được hỗ trợ cho tu tập. Thấy không? Thấy không? Phải không? Tôi nói vậy mai mốt đừng xuất gia hết nha. Coi chừng nghe, bây giờ cái nghiệp của mình nó từ từ nó tới. Bị giờ sao? Tôi nhắc quý Phật tử là bây giờ chúng ta được yên lành như này là giống như dòng hoàng tộc. Chúng ta có phải dòng hoàng tộc Thích Ca không cả? Họ thích hết rồi chứ gì, phải vậy không? Vậy đệ tử Phật là gì? Không phải con em Đức Phật sao? Mà không phải con em Đức Phật thì không phải là dòng hoàng tộc Thích Ca sao? Phải không? Tôi là Thích Giác Đăng nè. Vậy dòng họ rồi, quý Phật tử thì cũng là dòng họ. Bây giờ đệ tử của Đức Phật thì có thiện nam tín nữ này, U Bà Tát U Bà Di rồi tăng ni, tỳ kheo tỳ kheo ni. Như vậy dòng Hòa Tộc Thích Ca chúng ta còn yên ổn này là sao? Vua Lưu Ly chưa có lên ngôi đó nghe. Coi chừng vua Lưu Ly lên ngôi rồi thì cái chỗ ngồi của mình nó không có yên đâu. Như vậy muốn yên thì làm sao? Xuất gia hết gì? Đó là chuyển nghiệp đó, đó là chuyển nghiệp. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng là cái sự an lành của chúng ta không phải là do Đức Phật mang lại, không phải là những vị tỳ kheo đó là hoàng tử trong dòng Hòa Tộc Thích Ca mà được Đức Phật mang lại cho sự an lành, mà các vị đó tiếp nhận được sự an lành là do các vị nó nghe lời Đức Phật, các vị nó xuất gia. Còn cái vị nào mà chưa có đủ sức niềm tin và sự giác ngộ để xuất gia đó, thì các vị đó còn ở trong dòng Hòa Tộc Thích Ca thì các vị đó không thể chuyển được cái nghiệp mà trước đây đã giết cá để ăn, không thể chuyển được cái nghiệp đó. Cho nên các vị đó phải trả cái quả báo về cái nghiệp mình làm. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta nói rằng là khi mà chúng ta cầu Đức Phật mang lại sự bình an cho mình thì Đức Phật không mang đâu, mà Đức Phật chỉ có thể chúng ta được bình an khi mà chúng ta nghe lời Đức Phật rồi chúng ta tu tập thôi. Nếu mà hiểu được như vậy thì bây giờ quý Phật tử phát sinh trí tuệ, vì hiểu được cái sự liên quan giữa nhân quả. Mà như vậy thì trong cuộc sống chúng ta khỏi có lo nhiều quá, khỏi có bon chen nhiều quá. Bởi vì từ trước tới giờ mà chúng ta phải bận biểu trong cuộc sống, chúng ta phải dành hết thời giờ và năng lực của mình trong cuộc sống này là vì chúng ta nghĩ rằng chính nhờ cái cách đó mà chúng ta tạo ra tài sản, chúng ta tạo ra cái sự tốt đẹp thịnh vượng của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng tất cả những cái đó có thể có được, không phải chỉ do những cái sự tháo giác của chúng ta trong hiện tại đâu, mà do những cái nhân lành chúng ta trong quá khứ, chúng ta đã tạo những cái nhân mà giúp đỡ người khác, bố thí để mà chúng ta mới có được. Cho nên bây giờ thì chúng ta tháo giác vừa thôi. Rồi cái phần điều quan trọng nhất là sao? Chúng ta phải năng nổ trong cái việc làm lành đó. Làm lành tức là bố thí nè, cúng dường nè, tu tập nè, là ở đây tu bát quan trai nè, niệm Phật nè. Trong số tất cả những cái điều lành đó, có một cái điều lành quan trọng nhất. Điều lành nào cũng mang lại cho mình những cái hạnh phúc đó, nhưng mà có một điều lành quan trọng nhất, đó là nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật mà chưa nhất tâm cũng chưa phải là một điều lành lớn nữa, mà cái nhất tâm niệm Phật mới là điều lành lớn nhất, vì nó mang lại một cái hạnh phúc cao hơn hết tất cả những cái hạnh phúc khác. Đó là cái hạnh phúc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái hạnh phúc đó là siêu vượt ra khỏi những cái tam giới này. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta, nếu mà chúng ta có trí huệ là gì? Là thấy được cái điều này là cái điều quan trọng hơn hết trong tất cả những cái điều cần làm trong cuộc đời này. Mà nếu mà thấy được như vậy đó, thì cái thời dụng biểu của quý Phật tử ở trong ngày sẽ khác đi. Chúng ta dành thêm một số thời giờ để làm một cái việc cần thiết quan trọng đó, để chuẩn bị cho giờ phút lâm chung mình biết. Nếu mà như vậy đó thì chúng ta sẽ làm sao? Xem nhẹ tất cả những nỗ lực để tạo ra những hạnh phúc thế gian, và chúng ta xem nặng hơn những cái nỗ lực để tạo ra những cái hạnh phúc tuyệt đối, tức là hạnh phúc để chuẩn bị cho sự nghiệp vãng sanh trong đời này. Đó là nhất tâm niệm Phật. Thì mong rằng là quý Phật tử sẽ có những cái suy gẫm ngay cả cái câu chuyện của Đức Phật như vậy đó, để chúng ta đừng có mong rằng là, đừng có mong một cách hảo huyền rằng là Đức Phật sẽ độ cho mình. Chúng ta cầu nguyện gian giái thành khẩn gì đó là Đức Phật sẽ độ cho mình trong cuộc sống này được an ổn, không có đâu. Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, và chúng ta phải bắt chước Đức Phật đã thể hiện trong cuộc sống của Ngài. Tức là gì? Xem nhẹ ngai vàng. Bây giờ mỗi chúng ta đây ai cũng đều có một cái ngai vàng hết. Mà có người thì vàng 24 carat, có người thì vàng 18, có người thì vàng tệ hơn nữa. Tức là tỷ lệ nó thấp của cái chỗ ngồi của mình, cái địa vị của mình, cái phước báo của mình trên thế gian. Ai cũng có cái ngai vàng hết, phải vậy không? Ai cũng có cái vương quốc hết, ai cũng có cái huyết thuộc trong dòng hoàng tộc của mình hết. Nhưng mà chúng ta phải bắt chước Đức Phật là xem nhẹ cái ngai vàng đó, thì chúng ta mới được một cái ngai vàng cao hơn. Đó là cái hạnh phúc giải thoát. Thì hôm nay chúng tôi nói về cái đó để chúng ta có cái suy gẫm về cái cuộc đời của Đức Phật, về cái lịch sử, để từ đó mình rút ra những cái bài học. Nhất là cái điều này tôi muốn nói là vấn đề tất cả đều do nhân quả giải quyết hết, nhân duyên và quả báo. Và bây giờ thì giống như trước đây chúng tôi cũng có cái ý, tức là làm sao trong hội chúng khi mà nghe vấn đề nào đó thì chúng ta có những thắc mắc, có thể là trong vấn đề mà tôi mới trình bày, hoặc là trong cuộc sống, trong cái quá trình tu tập của mình, nếu có điều gì thì chúng ta nêu lên để cùng san sẻ với các bạn trong hội chúng. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ đóng góp một cái ý kiến của tôi về vấn đề mà quý ông tự nêu ra. Xin mời.
Tôi kính thưa thầy, con xin chào thầy mọi người. Con xin có một câu hỏi, con xin hỏi thầy là con đọc trong sách thì biết từ vô lượng kiếp sau trong cái sách đó các thầy có nói, nếu mà người niệm Phật không quyết tâm thì vào cái nghiệp này cũng nào cũng không thể thành đạt. Nhưng mà chúng con mới vô cùng ta mà nhất tâm thủ tiền, mà nếu như vậy con ra thì con niệm và con thời gian mới nào cô thì con đã bỏ hết thời gian, thì con tôi như thế kiến vậy. Con có học nhất tâm, nhưng mà nếu mà con cố gắng nhất tâm thì tàu con nó như 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 vậy chắc là nhìn con còn nặng.
Dạ.
Thầy xin thầy
thầy Di Đà Phật cảm ơn. Cái điều này không phải là một cái thắc mắc riêng của cá nhân đâu, và cái này tôi thấy cũng có nhiều người ở trong cái hoàn cảnh trường hợp này. Nếu mà người ta niệm Phật mà không nhất tâm ấy, thì như Phật tử vừa rồi trình bày là công lao của mình uổng phí bỏ đi hết, phải không? Tệ hơn bỏ nữa, tệ hơn bỏ nữa. Tại vì của Đức có dạy như này, nếu mà chúng ta trong đời này mà chúng ta không có niệm Phật được nhất tâm đó, thì tất cả công đức mà chúng ta làm được trong đời hiện tại này sẽ trở thành kẻ thù của đời thứ ba. Tại vì sao? Do công đức trong hiện tại mà chúng ta chưa được nhất tâm để vãng sanh giờ phút lâm chung á, thì tất cả công đức này chúng ta sẽ hưởng phước của đời thứ nhì. Và khi chúng ta hưởng phước đời thứ nhì thì sao? thì lúc bây giờ chúng ta mới tạo nghiệp. Quý Phật tử thấy cái người nghèo nghèo á, muốn mà sát sanh thì sao? Bất quá là làm công trong cái lò giết mổ thôi. Hay là ở đồng ruộng đồng thì một hai cái cần câu thôi. Nhưng mà cái người có phước báo mà họ muốn làm cái kinh doanh sự nghiệp của họ, thì họ sắm tàu đánh cá, họ sẽ mở ra những cái kỹ nghệ xúc sản, họ sẽ có những cái trại chăn nuôi rất lớn. Nghiệp rất là nặng. Do đâu? Do có phước báo. Bây giờ mấy người kia sao? Ta muốn làm ác ta cũng không làm được nhiều nữa, trời vốn đâu mà mở ra, vốn đâu mà sắm được cái tàu đánh cá. Bất quá là tôi kiếm một cái thùng, một cái thúng gì đó rồi tôi đi câu mực đồ vậy thôi. Nhưng mà làm sao mà có được tàu đánh cá đó. Cho nên càng có phước báo nhiều chừng nào mà chúng ta không hiểu về Phật pháp, về nhân quả, thì do gì mình, tôi đâu muốn làm ác đâu, tôi muốn làm giàu thôi chứ không ác. Nhưng mà người ta nghĩ đơn giản rằng là không có ăn thua gì, sinh mạng nó là vật dưỡng nhân mà. Nhưng mà người ta không biết rằng là nó cũng đau đớn vậy, nó cũng dãy dụa vậy, và nó cũng thèm khát cái sự chết giống như mình vậy đó. Mà giống như mình gọi là đồng loại, đồng loại chúng sanh tất cả đều tham sống. Cho nên chính vì vậy mà sao? Mà tất cả những công đức của chúng ta niệm Phật đời này, qua đời thứ nhì chúng ta hưởng phước, và đồng thời với hưởng phước là chúng ta tạo nghiệp, là do đó chúng ta đi thẳng vào địa ngục của đời thứ ba. Cho nên nói là tất cả những công đức mà chúng ta làm được trong đời này, mà nếu không được vãng sanh giải thoát, thì công đức đời này sẽ là kẻ thù của đời thứ ba. Do công đức này mà đời thứ ba rơi vào địa ngục. Tôi nói tệ hơn là vô ích nữa đó. Vô ích là bỏ là thôi, được xù. Nhưng mà cái này không xù nữa, nó tệ hơn xù nữa. Thì vậy thì sao? Hôm trước kỳ trước hình như tôi nói chuyện cái câu chuyện chìm đò vậy. Có nói không? Có nghe không? Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Vì trong câu chuyện chìm đò tôi nói rằng này, bây giờ chúng ta buông không được, không nhất tâm được làm sao? Buông không ra. Bây giờ tôi niệm Phật mà tôi nhớ cái này nhớ kia làm sao nhất tâm được? Cho nên bây giờ biểu buông thì sao? Buông không được. Nhưng mà cái lúc đó thì sao? Biểu nắm, nắm được không? Nắm cũng đâu có được đâu. Tự động nó rơi xuống hết. Nhưng mà có điều thì lúc đó chúng ta đã trang bị cho mình chiếc phao chưa? Chúng ta trang bị cho mình chiếc phao ngay bây giờ. Cho nên tôi nói bây giờ quý Phật tử không có chưa được nhất tâm cũng không sao. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa được nhất tâm bây giờ đó, thì chúng ta không được như là những cái điều kiện ở trong kinh Phật thuyết A Di Đà, tức là từ một ngày tới hai ngày, ba ngày vân vân cho tới bảy ngày chúng ta một lòng không loạn. Chúng ta chưa được trình độ đó, nhưng mà chúng ta có thể hy vọng là lúc lâm chung ta sẽ được mười niệm nhất tâm. Tại vì sao? Tại vì trạng thái lâm chung là một trạng thái rất là đặc biệt của tâm. Cái trạng thái đó đó là lúc bấy giờ, tôi nói trước để mình chuẩn bị, lúc bấy giờ chúng ta sẽ chợt thấy ra, đúng là ánh sáng trí huệ nó lé lên một cái, chợt thấy ra tất cả những gì của cuộc đời từ trước tới giờ ta coi là quan trọng thật không đáng kể. Mà bây giờ mình không biết, nhưng lúc đó mới biết tất cả những địa vị, bằng cấp, danh vọng, những cái xã giao, lịch sử, những cái danh thơm tiếng tốt đều không quan trọng hết. Quan trọng nhất là phải có cái phao của mình. Mà đó giờ mình không có chuẩn bị phao, mình bận tất cả những cái thời giờ công sức của mình vào những cái chuyện mà trời ơi sao mà cái chuyện đó không đáng kể gì hết mà mình bận với nó dữ vậy. Lúc đó lóe lên một tia sáng giác ngộ, nhưng tất cả đã trễ. Và chúng ta đã trễ như vậy biết bao nhiêu lần như vậy rồi. Tôi không muốn bây giờ quý Phật tử cũng để tới đó mới thấy. Chúng ta phải thấy bây giờ. Mà thấy bây giờ đó là cái điều kiện để nhất tâm. Ai thấy nhiều chừng nào thì cái điều kiện nó tràn trề chừng đấy. Còn ai thấy ít thì coi chừng giống như là lúc mà vô trong phòng thi mình mới thấy trời ơi, mấy cái câu này mà mình có thấy lướt qua một lần rồi mà mình học không kỹ, bây giờ quên hết trơn. Lúc đó thì người ta thấy rằng cái nào mới là giá trị đây. Nhưng mà thường thì quá trễ, không còn cơ hội. Nghe không? Không còn cơ hội. Cho nên cho gì cái trạng thái đặc biệt của tâm lúc đó đó, mà lúc bấy giờ đó nếu chúng ta chuẩn bị cho mình chiếc phao đó, là lúc đó nhất tâm không khó. Lúc ngày thường nhất tâm rất khó. Lúc ngày thường nhất tâm rất khó, mà lúc bấy giờ nhất tâm không khó là tại vì sao? Tại vì lúc bấy giờ không còn bận tâm cái gì trên cuộc đời này hết. Rất dễ nhất tâm. Có điều mình có chuẩn bị cái hướng của mình để nhất tâm không? Cho nên bây giờ quý Phật tử phải làm sao chuẩn bị cái đó cho mình, để lúc lâm chung mình có được chiếc phao. Vì lúc đó không có cái gì vướng bận mình hết, không có cái gì để cho mình bận tâm, để cho mình phân tâm hết. Cho nên cái trạng thái lúc lâm chung là một trạng thái rất là đặc biệt. Cái trường hợp gọi là cận tử nghiệp, có những cái người mà có gọi là kinh nghiệm cận tử đó, người đó sau khi trải qua rồi người ta kể lại, lúc bấy giờ người ta sẽ thấy vậy. Mà chúng ta cũng thấy trong câu chuyện chìm đò, lúc đó thì bà nội trợ mới thấy rằng là tất cả những cái dự tính của mình, tất cả những cái chuyện khen chê trong cái buổi tiệc đó, tất cả những cái nỗ lực của mình mà mấy ngày dài, mấy tuần nay mình bận tâm trong lòng không buông xuống được đó, mấy cái đó thật ra không đáng kể gì hết. Chỉ có làm sao mình có chiếc phao bây giờ nè, mà tiếc thay chúng ta không có chuẩn bị thì thôi. Đó là cái trạng thái nhất tâm lúc lâm chung. Nếu chúng ta chuẩn bị vậy thì tôi hy vọng rằng quý Phật tử sẽ được cái này. Bây giờ thì chỉ cần làm sao mỗi ngày chúng ta có những thời khóa nhất định cho mình, thì lúc đó chúng ta có chuyện để xài. Vô Phật, còn vấn đề gì nữa?
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta chưa có
biết được mà con hiểu không? Xa xa cho nó rõ, gần quá nó rồ.
Con tác phẩm Bồ Đề nam trường niệm Phật hộ chư phương họ A Di Đà pháp hiện là sao. Nhưng ở nhà trường con có cái chùa con hay hồi giờ, quý Phật tử hộ chư quý này không tu pháp môn niệm Phật mà cứ khuyên bảo là chỉ thích con hoàn.
Khuyên bảo sao?
Khuyên bảo là không pháp vô niệm Phật để dành cho già và lão, con còn trẻ chỉ cần thấy chùa tụ kinh ăn chay ngủ thì nên là được rồi. Nhưng lòng con đau biết, con làm sao đó càng ngày đau biết này thì nó buồn sao cho con. Cứ Phật tử tụ thì chỉ thích con nhiều lắm, kính mong thầy đã cho ba
chỉ thích mình đó hả?
Chỉ thích con là như là con đó là lão cáo quá thôi.
Rồi, cảm ơn. Cái đó chắc quý Phật tử, ở đây tôi chưa nói về những cái điều mà chúng ta cần phải thường xuyên quán xét đâu. Cái điều đó quý Phật tử chắc có nghe băng thôi chứ ở đây tôi chưa có nói. Nếu mà quý Phật tử thường xuyên quán xét mình thì mình sẽ có câu trả lời rất là đơn giản thôi. Già, tôi già rồi đây nè. Nếu mà người ta nói rằng là có cái đó để ông già bà cả thì mình nói tôi già rồi đây nè. Bởi vì sao? Quý Phật tử biết rằng là có phải đứa con nít một tháng á là nó đã già hơn lúc nó mới lọt lòng không? Phải không? Lúc mà đứa đó mà nó thôi nôi á thì có phải nó già hơn lúc nó đầy tháng không? Phải không? Như vậy thì chúng ta đâu có phải chờ 50 năm, 70 năm mới già đâu, mà mới sanh ra là bắt đầu nó già tới rồi chứ gì? Như vậy thì đúng là pháp môn tịnh độ dành cho mấy người già, tôi đương già nè. Phải rồi chứ còn gì nữa. Chứ còn nếu mà người ta nghĩ rằng mình trẻ là một cái điều rất là cạn cợt thôi. Nếu mà nói tôi trẻ thì có nghĩa là sao? Cái ý niệm trẻ đó là không có cơ sở. Bởi vì khi mà nói tôi trẻ thì tôi trẻ hơn ông già 80. Nhưng mà đối với cái người 20-30 tuổi thì tôi già hơn. Như vậy là tôi già hay trẻ? Như vậy thì già hay trẻ không phải là một cái ý niệm đơn độc mà có, mà nó là so sánh với một người khác, so sánh với một cái trường hợp khác, đặt bên cạnh một cái người nào đó, một cái tuổi tác nào đó. Như vậy thì ý niệm đó là ý niệm không thật. Nói là chú còn trẻ quá, không thật. Tại vì sao? Tại vì so sánh với ông già 70 thì còn trẻ, mà cái ý niệm đó không thật. Bởi vì so sánh với đứa 5 tuổi và chú này đã già lắm rồi. Như vậy thì cái ý niệm mà già mà so sánh với đứa 5 tuổi cũng không thật nữa. Bởi vì đó là một sự tương quan đối đãi. Nhưng mà một cái thật nhất là sao? Thật nhất là lúc nào mình cũng bị cái già nó chi phối. Mình đang già chứ không phải là đã già hay sẽ già gì hết, mà mình đang già đây. Thì pháp môn tịnh độ dành cho mấy người già đó. Tôi đang già, đúng rồi, tôi phải tịnh độ thôi. Phải không? Có phải đang già không? Tôi nói già tới như vậy nữa, mấy Phật tử biết nè. Tôi có thí dụ rồi, không biết ở đây hay đâu. Nếu mà người ta có một cái tấm hình của một cái chú bé 7 tuổi già 73 năm sau, 63 năm sau, ví dụ như đứa bé 8 tuổi và 72 năm sau thì có ông già 80 tuổi từ đứa bé này mà trở thành ông già 80 tuổi, phải không? Phải không? Bây giờ người ta đưa cái hình của cái chú bé 8 tuổi và cái ông già 80 tuổi này mình thích khác hay là giống? Rất khác, rất khác. Như vậy thì cái chú bé này là 8 tuổi này là trải qua một thời gian thành ông già 80 tuổi này. Nghĩa là cái biến đổi, cái quá trình nó gọi là già. Nhưng mà có phải là 72 năm mới già một lần không? Không, già từng năm một, từng năm một. Có phải là đầu năm tới cuối năm mới già một lần không? Từng tháng một là có già rồi. Mà có phải là đầu tháng tới cuối tháng mới già một lần không? Già từng ngày một, già từng giờ một. Còn tới đó chưa? Còn hết. Từng giây một, từng phút một. Như vậy thì nãy giờ là bắt đầu rồi, lúc mà chúng ta ngồi xuống nghe pháp cho tới bây giờ nè. Nãy giờ chúng ta chưa rồi chỗ chỗ ngồi mà chúng ta đã già hơn hồi niệm Phật đầu tiên rồi đó. Phải già không? Nãy giờ chưa rồi chỗ ngồi mà đã già rồi. Vậy thì bây giờ pháp môn Tịnh Độ dành cho mấy người già đó. Còn mấy người nào không già thì tôi không cần tôi. Phải không? Già, tôi già đây. Phải rồi, vậy thì tôi phải niệm Phật cầu giảng sanh. Rồi vậy là trả lời cho mấy vị đó gì rồi.
Đạo hữu Nguyên Đình muốn thưa rằng đạo hữu được may mắn gặp pháp môn Tịnh Độ. Từ trước tới giờ thì có tín tâm, và trong những ngày được tu tập ở đạo tràng Vô Ưu thì đạo hữu càng tín tâm hơn. Và sau thì khi mà đạo hữu biết kinh Vô Lượng Thọ đấy, thì đạo hữu rất thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, và trong lòng tràn ngập niềm vui. Đạo hữu thấy rằng nếu mà niệm Phật không tha thiết chí thành thì uổng lắm. Đại khái là như thế.
Nãy nghe nói gì cũng thích kinh Pháp Hoa gì đó, phải không? Bây giờ thì trong lòng tràn ngập niềm vui, phải không? Chờ ngày giảng sanh, phải không? Vậy được rồi. Mà đều có một cái điều này, với cái người như vậy đó thì đúng ra cũng không phải là nhiều giỏi lắm đâu. Nhưng mà có điều coi chừng chúng ta rơi vào một cái lề khác. Tức là niềm vui này là vui nhẹ nhàng thôi. Vui nhẹ nhàng rồi mình quan hỷ chờ đến ngày nào đó, nếu mà đầy đủ nhân duyên, gọi là nhân duyên hội ngộ thời, thì mình sẽ vãng sanh về xứ Phật. Nhưng mà có điều thì coi chừng chúng ta từ cái thái cực này chúng ta có thể đi qua một thái cực khác. Tức là chúng ta cái niềm vui của Phật tử vừa trình bày đó là nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là một niềm vui nôn nóng. Không có nôn nóng nghe. Tức là bây giờ nếu mà sống thêm vài ba năm nữa cũng được, sống thêm chục năm nữa thì cũng được. Chứ đừng có nghe nói trời ơi, nghe nói sống chục năm nữa thì ngán quá, cũng đi sớm cho rồi. Tới chừng nữa chắc là phải đau đớn, phải bệnh hoạn, phải nằm một chỗ, ngán quá phải đi cho rồi, sớm thì tốt. Không đâu. Không, nếu mà cái người mà hoàn toàn có cái tính tâm và có một cái chỗ ngồi á, thì mình không có nôn nóng như vậy. Mình không có sợ hãi khi mình phải đi, và mình cũng không nôn nóng mong muốn cho mình đi sớm. Thì như vậy mới đúng là trung đạo đó, mới đúng là theo nhân duyên. Như vậy đó thì được. Sống 10 năm nữa cũng được, đi bây giờ cũng được. Nghe không? Thì là tốt rồi đó. Vậy là tốt.
Vô lượng thọ thì như vậy con thắc mắc là như vậy, nếu trường hợp như vậy là mình giữ chẳng kinh vô lượng thọ, còn đối với chị kinh dược sư ra kinh Pháp Hoa thì bây giờ khi phật tử chúng con mặc dầu theo Tịnh Độ vẫn niệm Phật ngay là, nhưng mà ngoài những thì giờ đó chúng con vẫn có thể tụng kinh dược sư, với lại chúng con cũng vẫn tụng kinh Pháp Hoa theo như vậy là nhà giả. Như vậy thì con thắc mắc là
A Di Đà Phật, nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Bây giờ thì vị nào thì tôi không có ý kiến riêng. Bây giờ mỗi vị có một quan điểm. Nhưng mà theo các vị cổ đức dạy thì muốn được vãng sanh về Tịnh Độ đó, chúng ta cũng phải nương theo lời Phật dạy trong Tam Kinh Tịnh Độ, tức là kinh Phật Thuyết A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ tức là thập lục quán, là do quán tưởng niệm Phật bỏ nó ra đi. Thì bây giờ chỉ còn căn cứ vào Phật Thuyết A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, tức là 48 lời nguyện của Đức Phật. theo như một số cái vị giảng ấy, thì phải chuyên trì tụng cái kinh vô lượng thọ này, tức là 48 lời nguyện này, thì đây cũng là một trong hai cái kinh mà then chốt của pháp môn tịnh độ. Nhưng mà các thầy cổ đức nói rằng là khi mình tạo cái công đức, coi như cái điều kiện chánh yếu để đọc được vãng sanh về tịnh độ, tức là nhất tâm niệm Phật. Cho nên trong tất cả các pháp tu về tịnh độ để đạt mục đích đó, thì chúng ta phải phân biệt hai cái gọi là chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là niệm Phật A Di Đà, trợ hạnh là tụng kinh trì chú. Như vậy thì và tất cả các công đức lành khác, như vậy thì cái tụng kinh này thuộc về trợ hạnh chứ không phải là chánh hạnh. Chánh hạnh là gì? Là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì bây giờ chúng ta tụng kinh nào cũng được, dĩ nhiên tôi nói kinh nào cũng được, thì dĩ nhiên những cái kinh liên quan tới cái tịnh độ, chứ thí dụ như kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cái tụng kinh đó nhằm mục đích gì? Cho nó ít định hoạn chút nha. Bởi vì ngài Dược Sư tức là ngài có cái kinh đó về cái công năng cái kinh đó là làm cho chúng ta tiêu trừ nghiệp bệnh, phải không? Nhưng mà giờ ta tụng kinh đó nhằm mục đích gì? Để cho mình không có bệnh, không có bệnh dễ tham luyến thế gian lắm nghe. Coi chừng đó, nhiều khi cái bệnh đó nó có một cái điều trở ngại cho chúng ta hay khó tu, nhưng mà đồng thời nó cũng là thúc đẩy cho mình thấy là cuộc đời này không có gì hạnh phúc hết, để cho mình ráng mình tu. Thành ra cái nào nó cũng có những cái giá trị nhất định của nó, mà mình niệm Quan Âm hay là mình tụng Dược Sư, coi chừng cái đó nó phát xuất tiềm tàng từ trong tâm của mình, tức là mình muốn cho được sống yên lành, và coi chừng phát xuất từ tận cùng trong tâm hồn của mình là mình muốn bám víu vào cuộc sống này. Đây là trở ngại của vãng sanh.
Vì chúng con giờ đây thêm vào sẵn, lòng chúng con giờ đây tràn ngập niềm tin về pháp môn niệm Phật. Từ nay đường về là của chúng con, là con đường gần bờ đầy ánh sáng và tình thương. Chúng con nguyện khắc cổ ghi tâm những lời dạy của thầy, kính nguyện tam bảo cho hộ
Câu hỏi và xin thưa với đại chúng, cái vấn đề này chúng ta sẽ đặt thành hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là quý vị đã chết 20 năm rồi, không biết đã vãng sanh chưa? Và câu hỏi thứ hai, đây có phải là những dấu ấn trong tiềm thức của chúng ta đến lúc nó phát khởi khiến cho tạo thành một giấc mơ? Thì trước nhất tôi xin giải đáp cái vấn đề thứ nhất là Đức Phật dạy cái vòng luân hồi của một cái linh hồn rất là dài. Nếu mà không siêu thoát á, thì vẫn còn đi trong luân hồi, vẫn còn hiện hữu ở trong cái thân tu trung ống, chứ không phải là 49 ngày rồi là chấm dứt. Là có những cái vị là văn nhân thi sĩ, có những vị, có những nhà sư cũng chưa có siêu. Lý do là còn vương vấn cái vấn đề mà mình chưa giải tỏa. Ví dụ như tôi đọc qua, tôi thấy có một vị sư có một cái ngôi chùa đó, thì nói là ngôi chùa đó bị đồn là có ma, mà cái ở trong ngôi chùa đó là trước có một vị hòa thượng đó ở trong ngôi chùa đó, ngài tu hành giữ giới rất tốt, nhưng mà tới một hôm ấy thì ngài bị bệnh đó, thì thầy thuốc đó, trong khi ngài hôn mê đó, thì thầy thuốc nói rằng là thuốc này á, cho uống thuốc này nhưng mà phải nấu canh gà cho uống để trợ sức thì sư mới có thể khỏe trở lại. Thì các vị tín đồ của mình á, vì thương thầy, muốn cứu thầy, cho nên đã nghe lời cái vị thầy thuốc á, nên gà để nấu cháo cho thầy mình ăn. Thì sau đó thì nhờ thuốc với lại có thể cũng nhờ canh gà trợ sức, cho nên ngài đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại á, thì ngài mới hỏi rằng nè, thầy bệnh nghe nói trước đây nặng lắm, thuốc thang sao mà thầy mạnh vậy? Thì có một người Phật tử rất là vô tình nói rằng nè, thầy bệnh nặng lắm, nhiều thuốc chữa không hết, nhưng có ông thầy nói rằng nè, thuốc này phải uống nhưng mà phải trợ bằng canh, nấu canh gà thì thầy uống như mới mạnh được. Cho nên chúng con đã nghe lời thầy thuốc, nhờ vậy thầy mạnh. Nhưng mà quý vị biết sao không? Khi nghe đến đoạn này thì nhà sư này rất là buồn, rất là bực. Nghĩ rằng công lao tu hành giữ giới mấy chục năm, bây giờ vì canh gà mà trở ngại làm cho mình phải cái giới hạnh thanh tịnh. Cho nên bắt đầu từ đó ngày rất là buồn, và bệnh trở lại. Tới cuối cùng ngài tịch đi, ngài chết đi, mang cái nội vương vấn đó. Cho nên ngài không có tội, nhưng mà ngài không có siêu đó. Thì ngài cứ ứng ở trong chùa đó, muốn giải tỏa cái niềm nghi cho mình. Cho nên những cái vị cỡ như cư sĩ quý vị tới thì ngài không có hỏi đâu. Nhưng mà cả tu như tôi khá hơn á, cỡ tôi chưa chắc ngài thèm hỏi đâu. Nhưng mà cỡ như thầy Giác Đăng đó, sư Giác Đăng mà vô trong chùa nên ngủ thì khuya là họ thường sẽ ứng mộng lên hỏi á. Ngài hỏi rằng nè, tu hành nhiều năm nhưng uống canh gà thì có tội gì không? Mà nhiều vị đến chùa đều bị ngủ lại, đều bị hỏi câu hỏi đó. Cho nên chùa nổi tiếng là có ma là vậy đó. Tới một hôm có một vị sư đến chùa ngủ lại, có thể trình độ như thầy Giác Đăng, sư Giác Đăng hoặc là khá hơn vậy đó. Thì ngài cũng hỏi như thế, hỏi là tu hành giữ giới, thành tâm cầu siêu thoát, nhưng mà ăn phải canh gà thì có tội gì không? Thì vị sư đã trả lời sao quý vị biết không? À, thì vị sư đã trả lời như thế này: vô tâm thì không có tội, thấy không? Đúng là lúc đó thì ông sư thì ông bệnh mê, ông đâu biểu nấu canh gà cho ông ăn đâu, thấy không? À, khi mà vị này nghe được câu trả lời thì ngài mừng vô cùng, cười một tràng dài, và mãi từ đó về sau không thấy nữa. Đó. Còn chuyện khác nữa là có một nhà văn, ông này rất nổi tiếng, một trong những cái vị văn nhân thi sĩ mà thường có mặt trong Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc Lâu là một cái lầu mà thường hợp văn nhân thi sĩ đến đó trình bày những cái tác phẩm của mình và được hội chúng bình chọn. Đó. Thì có một vị xưa nay vẫn nổi tiếng là văn hay. À, trong cái bài thơ lâu quá tôi quên rồi, nhưng mà ở trong đó đó thì khi trình bày mọi người đều vỗ tay khen, nhưng có một vị nói rằng chưa hay lắm. Thì vì cái câu nói đó mà ông cứ nhớ hoài, tới lúc ông mang bệnh rồi chết vẫn mang theo câu hỏi đó. Cho nên cứ cái khoảng đường, có một cái khoảng đường thì hễ mà người thường như chúng ta thì ông không hỏi đâu, nhưng mà người nào có chút văn chương nhất mà nổi tiếng một chút thì bị ông chặn lại hỏi. Đã thêm cái hỏi lại cái câu của ông, và nhiều năm như thế cho nên nổi tiếng cái khúc đường đó là có ma. Thì có một hôm có một vị nói cái bài thơ của anh rất tuyệt, nhưng mà nếu anh bỏ một chữ thôi thì cái câu văn của anh sẽ rất hay. Ổng nhìn là đúng rồi, bài thơ mình nếu bỏ một chữ là nó còn sắc nét hơn nhiều. Và từ đó, và ổng cảm ơn cái vị này, và từ đó thì không thấy hiện ra nữa. Tôi kể hai câu chuyện như thế thì để cho quý vị thấy, dẫu tăng hay tục hay bất cứ ai, nếu lúc mình chết đi mà những vấn đề không giải quyết, dẫu một đời mình sống rất tốt nhưng mà không có giải quyết được những cái vấn đề của mình á, mà mình cứ ôm chặt không xả đó, thì cứ mãi làm vong hồn như thế đó. Có thể là hiện về, người nào mà họp vía thì cho người ta thấy.
Thưa thầy, con có thể được hỏi câu thần chủ quả vừa địa ngục a a sa sa ma ha trong kinh sách có huy chuẩn chúng ta. Con đọc sau khi mình viết xong, thần chủ này có quyền vượt mặt, nếu như không nhân thiện thì trong kinh sách không ghi lại, nên con thắc mắc thưa thầy, khi nào mới lần tục thần chủ này, trong trường hợp nào, chúng thầy giải thích cho con hiểu rõ.
Tức là quý vị muốn hỏi gì nè, trong kinh có cái câu thần chú, thường là phiên âm bằng Hán văn thì thường đọc như thế này: án già ra đế già ta và ha, tức là thần chú phá địa ngục hay là mở cửa địa ngục đó. Thần chú đó thường thường chùa chúng tôi mỗi lần khai thần chung thì chúng tôi thường đọc đó: nguyện thử chúng thân siêu pháp giới, thiết vi u ám tắc giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, án già ra đế già ta và ha. Đó là một cái thần chú mà các chùa đều áp dụng. Thì trong thời Đức Phật ấy, có khi ngài thuyết kinh, có khi ngài thuyết chú, có khi thì ngài kết thúc một bài kinh bằng cái thần chú, chẳng hạn như là bài kinh Bát Nhã cuối cùng ngài đọc ra thần chú là yết đế đó, yết đế và là yết đế và là tăng yết đế rồi mà ha. Tức là kết lại để chúng ta dễ nhớ, in sâu vào lòng mình. Đó, đó là cách thuyết pháp của Đức Phật đấy. Như là chúng ta nghe thầy cô giáo giảng bài xong đó thì có một cái câu kết để chúng ta nhớ. Nhưng mà đặc biệt cái thằng chú á, về rất xúc tích, cho nên chư tổ đa số là không có thích giảng thằng chú. Nè, giảng kinh thì ít có giảng cái câu thần chú, nhưng mà không phải là không giảng được, có điều giảng thì cũng phải giảng dài như kinh. Cho nên để nguyên á, để chúng ta dễ nhớ và in sâu vào tâm mình để có thể ứng dụng vào những trường hợp thích hợp. Cho nên á, bất kỳ kinh hay chú, cả đến câu hiệu Phật của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta mà thành tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì danh hiệu Phật A Di Đà cũng như là một thần chú đấy. Thần chú là gì? Chú tâm gom cái thần lực của mình vào một cái câu ngắn gọn đó đó, thì là thần chú đó. Cho nên quý vị đừng có sợ là niệm A Di Đà không có linh nha. Niệm A Di Đà là đi thắng từ tâm mình qua tâm Phật đó. Rồi tiếp tục.
Kính bạch thầy, con thường xuyên nghe con niệm Phật A Di Đà cũng được A Di Đà Phật, nhưng đôi lúc lại niệm nhầm Y Gia Đà Phật. Vậy niệm lộn như vậy có lỗi không? Con xin thầy dạy cho con được rõ.
A Di Đà Phật á, khi mà bà cụ còn tỉnh á, thì quý vị nên sửa cho bà cụ để bà cụ niệm cho nó đúng. Nhưng mà tới khi mà cái tâm bà cụ mê rồi đó, mà bà cụ cứ niệm Y Gia Đà Phật chẳng sao hết. Bởi vì sao? Vẫn có tiếng Phật và bà vẫn biết Y Gia Đà Phật là Đức Phật A Di Đà đó. Cho nên á, bà niệm Y Gia Đà Phật mà bà nhất tâm thì bà cũng cứu bà, cũng tiếp độ bà, cho nên không có gì sợ cả. Nhưng mà bây giờ bà cụ đang tỉnh táo á thì phải sửa cho cụ. Tiếp tục.
Kính bạch thầy, có khoảng hai cậu ngoài và cậu nội ngoại con, hai bên Phật A Di Đà là ngài Thệ Chỉ và Phổ Hiền. Hai cậu thắc mắc tại sao Phật nhiều không thờ mà lại thờ hai vị Bồ Tát này hầu Phật? Kính thầy chỉ dạy cho con.
A Di Đà Phật, thứ nhất là tôi xin thưa như thế này, thường thường là các bức tranh á, mà Tam Thánh Tây Phương á, thì Phật A Di Đà ở giữa bên vai trái của Đức Phật A Di Đà đó. Thí dụ như tôi ngồi đây nè, đứng bên đây nè, thì đó là Đức Quán Thế Âm. Mà biểu tượng của Đức Quán Thế Âm á là tay cầm nhành dương, tay cầm bình cam lồ. Còn bên phải của Đức Phật á thì là Đức Đại Thế Chí cầm cái cành xe. Đó, ở chùa mình cũng có thờ đó. Đó là gọi là Tam Thánh Tây Phương. Nhưng mà ở nhà quý vị đó thờ một bên là Đức Phổ Hiền phải không? Một bên Thế Chí và Phổ Hiền. Họ không biết là quý vị có nhầm hay không. Thường Tam Thánh Tây Phương là thờ như thế đó. Còn nếu như nhà quý vị thờ Đức Phổ Hiền cũng chẳng là sao cả. Vì trong những vị thánh mà khuyến khích chúng ta vãng sanh tịnh độ thì có Đức Phổ Hiền đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó, cũng khuyến tấn trong Pháp hội, mà không phải Pháp hội như chúng ta đâu, trong Thánh chúng ở Hoa Tạng thế giới đó, Đức Phổ Hiền khuyến tấn vãng sanh thế giới cực lạc đó. Nếu quý vị có duyên như thế thì cứ thờ không sao đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng mình thờ vị nào thì mình phải xem vị đó là đạo sư của mình, là bậc thượng thiện, bậc thiện thực thiện nhân, là một bậc thánh nè, và mình hết lòng cung phụng theo hạnh nguyện của ngài mà tu.
Thì bạch thầy, nó có biết đi chùa quỳ trước tượng Phật có phải cầu nguyện như thế nào cho được mà?
Tôi nghe rồi. Chúng ta đi chùa thì chúng ta nếu là những hành giả tu tịnh độ thì bất kỳ là tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, trì chú, thậm chí là chúng ta không có cần phải, nếu chúng ta chương trì trong ba kinh tịnh độ thì càng tốt. Mà chúng ta nếu từ xưa giờ quen thuộc kinh Pháp Hoa thì cũng không sao cả. Vì tất cả kinh đều là trợ hạnh. Chính nhân là gì? Niệm Phật A Di Đà. Đó. Cho nên á, nhưng mà tất cả làm cái gì làm, chúng ta phải đi theo đúng con đường. Tông chỉ của tịnh độ là gì? Tín, nguyện, hạnh. Mà chúng ta nguyện cái gì? Tin á là tin, Đức Phật A Già và cõi thế giới Cực Lạc là có thật. Tin là mình niệm Phật sẽ được vãng sanh. Nguyện á là nguyện gì? Nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc. Và thực hành là làm gì? Là niệm Phật. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có nguyện những cái khác. Chính là chúng ta phải nguyện cái đó trước tiên. Nhưng mà thứ thì chúng ta vì lòng từ bi, nếu mẹ mình đang bệnh đó thì mình cũng có thể nguyện như thế này: con đem công đức niệm Phật tụng kinh hôm nay hồi hướng về cõi Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện từ phụ A Di Đà tiếp dẫn mẹ con. Nếu mẹ con đã đến lúc thọ mạng hết rồi, xin Phật tiếp dẫn mẹ con vãng sanh. Nếu mẹ con thọ mạng còn thì xin Phật gia trì cho mẹ con tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm an lạc để có thể tinh tấn tu hành niệm Phật vãng sanh. Cái điều đó là không có sai gì đâu đó. Còn hay là trong gia đình mình có những người phải gặp khổ nạn, cái tâm từ bi của mình và cái tình thương mình không thể bỏ qua được, thì mình cũng có thể nguyện rằng nguyện Phật gia trì cho người thân của con đang mắc khổ nạn có thể phát tín tâm niệm Phật để nghiệp chướng tiêu trừ, có thể thoát được cái khổ và chuyên tâm niệm Phật để sau này được vãng sanh. Xin chúng tôi xin thưa với quý vị, khi mà chúng tôi nghe thầy sư Giác Đăng giảng lúc nãy á, thì chúng tôi thấy rằng là những điều thầy giảng thật là sâu sắc. Và nếu như ngày xưa mà dòng họ Thích Ca đã bị Tỳ Lưu Ly hủy diệt á, thì cũng vì có những cái nhân trước đó, chứ không gì ngoài nhân quả cả. Dù Đức Phật là đại từ bi rất thương quyến thuộc của mình, nhưng mà cũng không qua khỏi nhân quả. Biết điều này á, thì chúng ta cẩn trọng hơn việc tạo nhân. Còn tôi có một cái nhìn khác hơn nữa, tức là tôi không phải úy sợ cái kết quả, nhưng mà tôi nhìn theo cái cách đó, từ bi của Phật. Đức Phật được tôn xưng là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phổ, tức là thầy của trời người và cha lành chung bốn loại. Thì trong bốn loại đó là gì? Là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, là bốn cách sanh đó. Thì bốn cái loại này đều là con của Phật hết. Chúng ta là người, chúng ta trong thai sanh, chúng ta là một chúng sanh được gọi là một chúng sanh ưu việt nhất trong những cái loại chúng sanh kia. Thì với nhìn cái con mắt của một người Phật tử được học Phật thì chúng ta thấy tất cả mọi loài đều là anh chị em của chúng ta hết. Đã là anh chị em, nếu thực sự mà chúng ta cảm nhận điều này sâu sắc á, thì không ai dám ăn thịt, ăn cá hết, phải không? Mình ăn thịt, ăn cá là mình ăn bà con quyến thuộc của mình, phải không? Cho nên việc ăn chay là giải quyết cái vấn đề này. Ăn chay nó thể hiện được cái lòng từ bi, cái tấm lòng nhân nghĩa của mình đối với muôn loài. Vì Đức Phật cũng từng dạy là tất cả mọi chúng sanh đều là phù mẫu quá khứ, đều là quyến thuộc và đều là chư Phật tương lai, bởi vì có Phật tánh. Cho nên chúng ta ăn chay là nó có lợi ích, nó giúp cho lòng từ bi mình rộng mở, giúp cho mình không bị oán kết để trả thù như kiểu là dòng họ Thích bị Tỳ Lưu Ly hủy diệt. Còn lúc nãy thầy có nói về định, thầy nói rằng đây này, vô thường á, mọi thứ đều thay đổi, nhưng chỉ có vô thường là không thay đổi. Khi nghe này quý vị buồn không? Nếu suy nghĩ kỹ thì chúng ta mừng chứ không có buồn, bởi vì đó là nguồn hy vọng của chúng ta. Nếu như mà nó cố định lại thì mình ăn mày thì cứ ăn mày hoài, mình phàm phu cứ phàm phu hoài, phải không? Do có cái sự vô thường biến đổi cho nên mình mới tiến hóa được. Cho nên tôi thấy vô thường chính là nguồn hy vọng vô biên của chúng ta. Trong kinh Đức Phật cũng nói có hai thứ gọi là định nghiệp và bất định nghiệp. định nghiệp như là dòng họ Thích Ca tới ngày đó tháng đó vì Tỳ Lô Ly hủy diệt đó. Nhưng mà nếu tu thì cũng có những cái sự khác biệt, chẳng hạn như những cái vương tử trong dòng họ Thích Ca đó thì nếu mà ở nhà không đi tu thì cũng bị giết luôn. Nhưng mà các vị này có cái phước, cái công phu tu đắc quả làm đệ tử của Phật, cho nên á Tỳ Lô Ly giết ai giết mà Phật không giết, thánh chúng các vị mà ở trong dòng Thích Ca mà tu hành thì không có bị giết. Thì trong cái định nghiệp đó chúng ta có thể cải thiện nó rõ hơn. Thí dụ như một đám ruộng chúng ta bị phèn rất xấu đó, nếu chúng ta để như thế đó mà trồng thì sao? Thì nhất định là không có gì ăn rồi, mất mùa rồi. Nhưng mà chúng ta biết cải thiện cái đám ruộng này á thì mùa thứ nhất có thể chúng ta gặt ít lắm, nhưng mà dần dần những mùa thứ hai, thứ ba thì chúng ta sẽ bội thu. Đây gọi là bất đây gọi là bất định nghiệp. Cái định nghiệp những như là cái trái nó đã chín rồi đó, chín rồi thì nó sao? Không hái nó cũng rụng xuống. Còn cái bất định nghiệp đó, tức là chúng ta có trồng cái cây xấu đó xuống đó nhưng mà chưa chắc nó có quả, chúng ta có thể móc nó lên. Nếu khi mới ươm cái hạt thì chúng ta móc rất là nhẹ, chúng ta bỏ cái mầm xấu đó rất nhẹ, nhưng mà khi nó thành cây xanh ngành lại nảy ngọn rồi đó, năm thứ nhất á thì chúng ta hơi khó, năm thứ hai khó hơn, năm thứ ba khó hơn, càng lâu thì chúng ta càng khó. Mà chúng ta có thể cải thiện được. Cái giáo lý của Đức Phật căn cứ trên nền tảng nhân quả cho nên á rất là linh động. Còn nếu chúng ta tin vào định mệnh á, như những thuyết học thuyết khác á, thì chúng ta an phận. Mà quý vị có bằng lòng không? An phận làm cái con người khổ sở không? Chúng ta không có bằng lòng. Thì cái chân lý nhân quả chính là gì? Là cứu cánh cho chúng ta. Và đó là điều mong ước. Đã biết được điều này, biến quyết cái điều này thì chúng ta sao? Chúng ta phải tạo nhân nhân tốt và phải sợ cái nhân xấu. Đức Phật nói Bồ Tát á thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Chúng ta là đệ tử của Phật thì chúng ta chưa giác ngộ nhiều, nhưng chúng ta phải giác ngộ chút chút thì mới con của Phật đó. Phật là giác ngộ đó, chúng ta là con Phật thì chúng ta giác ngộ chút chút. Hàng ngày chúng ta mỗi cái đều giác ngộ thì dần dần chúng ta sẽ giác ngộ tất cả. Còn bây giờ xin nói với quý vị biết nhé, là chúng ta đang ở trong thời đấu tranh kiên cố. Tức là ở đâu cũng gặp sự tranh đấu hết, trong gia đình cũng tranh đấu, ngoài xã hội cũng tranh đấu, thế giới cũng tranh đấu. Mà nếu như chúng ta tuy là đệ tử của Phật nhưng mà chúng ta lỡ cái nhân sát hại đó thì biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ bị cái quả báo đó. Thì muốn tránh quả báo đó thì sao? Chúng ta phải di cư qua thế giới cực lạc á. Mà muốn di cư qua thế giới cực lạc được thì chúng ta phải sao? Phải theo những điều kiện của Phật A Di Đà. Mà điều kiện của Đức Phật A Di Đà đó nói là giờ tâm chung nhớ niệm 10 niệm thì Ngài dẫn chúng ta niệm khẩn thiết như con kêu mẹ cứu á, thì Đức Phật sẽ tiếp dẫn. Nhưng mà muốn giải quyết được vấn đề này á, giờ tâm chung chúng ta còn tỉnh á để mà niệm Phật. Nếu chúng ta có phước á thì giờ lâm chung á chúng ta chưa có chánh niệm nhưng mà có bạn có thầy đến nhắc chúng ta niệm Phật. Thế mà nếu ta vô phước chết bất đắc kỳ tử thì sao? Thì ai lúc đó nhắc chúng ta? Cho nên cái điều kiện này á bắt buộc chúng ta phải học bài cho kỹ đó. Mà bài của Đức Phật làm sao? Phải tin Đức Phật và nguyện lực của Đức Phật và thế giới cực lạc, tín niệm Phật được vãng sanh. Và tin phải nguyện, là nguyện phải tha thiết như con nhớ mẹ, như con bị rớt xuống dưới sông cầu Phật nên cứu, niệm khẩn thiết. Và phải thực hành liên tục, đây là cái nguyên tắc. Đây giống như là gọi vậy, ở trong toán học gọi là gì hả đạo hữu? Gì? Toán học gọi là định lý. Đó, định lý của môn tịnh độ này đó là tín nguyện hạnh. Và chúng ta phải áp dụng cái định nghĩa này là để chúng ta nó làm bài hàng ngày. À, làm bài bằng sao? Thí dụ như quý vị đang tu cái pháp môn tịnh độ này nè, nhưng mà có một vị nào nói tu này không ngon, bây giờ phải tích tâm tới Phật mới ngon, thì lúc đó làm sao? Chúng ta làm giải đáp mà cái bài tín nguyện hạnh này sao? Đó là một cách ha, và làm bài ha. Nếu quý vị đang tu tịnh độ, ăn chay trường, niệm Phật, nhưng mà khi chúng ta bệnh quá thì quyến thuộc chúng ta thấy, nghe nói ở cái miếu đó, cái ông Phật Đông Linh đó, thấy cầu ông á, phải đem một con heo cúng tạ, cúng thì ông sẽ gia hộ cho mạnh. Thì lúc đó bài học của chúng ta là gì? Thấy chưa? Tôi không giải đáp đâu, quý vị tự cái làm bài nha. Thí dụ như lúc nhỏ mình đi chùa tụng kinh hoài, nhưng mà bây giờ lập gia đình rồi, đi chùa bất tiện, ông xã không cho đi hay bà xã không cho đi, thì bây giờ mình giải bài toán này sao? Tín nguyện hạnh giải cách làm sao đây? Đó, tôi không giải đâu nha, tự quý vị giải. Tức là bây giờ chúng ta phải tập làm cái bài tập này theo cái định luật, theo cái tự nhiên, theo cái định lý á, tín nguyện hạnh. Chưa? Giải được hàng ngày, giải được những cái bài toán này nè, giờ làm chung chúng ta bất kỳ trong trường hợp nào chúng ta cũng sẽ giải được. Và khi giải được thì chúng ta mới một lòng nhất tâm niệm Phật vãng sanh. Đó. Thôi thì thời gian không có hạn nữa. Tôi xin kết thúc cái phần giải đáp của chúng tôi hôm nay. Và xin thông báo với quý vị những cái điều cần thiết, như là chúng ta biết ngày vía Phật A Di Đà là 17 tháng 11 âm lịch ha. Thì hàng năm thì chùa chúng ta đều có tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà đặc biệt năm nay chúng tôi sẽ có cái lễ tưởng niệm của Đức Phật A Di Đà có thêm phần dâng hoa đăng. Mời tất cả quý vị đại chúng cùng tham dự. Cái chương trình thì chúng tôi sẽ tổ chức giống như chương trình Phật đản hàng năm của chùa đây, rất là linh động, rất là vui tươi. Và chúng ta dành thời gian tỏ lòng vâng lời Đức Phật á. Hai vị ân sư của chúng ta đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ phụ của chúng ta là ai? Là Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Phật nhiều. Đó, thì để cho đủ chỗ cho đại chúng thì chúng ta sẽ ngồi đây, ngồi bên kia, ra trước phía kia nữa. Chúng tôi sẽ đặt một cái tivi ở bên kia để tất cả những biến hành bên này quý vị đều thấy hết. Ban đầu tôi định tổ chức với giảng đường, nhưng tổ chức với giảng đường thì chúng tôi sẽ nhiều công hơn. Chúng tôi phải làm sao cho cái tam cấp đó nó bằng ra trước, chứ thôi ngồi ở trước xong là bị lắp đi. Cho nên chúng tôi quyết định ở bên kia. Mời tất cả quý vị tham dự vào đêm 16 tháng 11. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, tức là 18 giờ đó. Mời tất cả quý vị tham dự, quý vị sẽ thấy được lợi ích cho thân tâm của mình, cho cái sự tiến tu bản sanh thế giới cực lạc, không có một chút gì chần chừ nữa cả. Và cái việc thứ hai á, thì vừa rồi thầy Giác Nhàn có mời đạo tràng của chúng ta tham dự cái lễ phóng sanh ngày 28 tháng 12 dương lịch. Có ai cần hỏi gì nữa không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cho con xin được hỏi, là một người tâm trời của con. Chương trình phóng sanh của thầy Giác Nhàn thì cũng sắp sửa được thực hiện thành điều chuẩn, nhưng mà con nghĩ với nét việc bản thân riêng con nghĩ điều phóng sanh này còn phải trở thành giống như một phong trào hay không? Tại vì mỗi lần phóng sanh thì phải quy tụ rất là nhiều cả để mà phóng sanh cho được,
thì một ví dụ như cả đời còn thắc mắc thì lại phải kêu gọi tất cả các chủ đường đã muốn rất là nhiều hôm nay họ mà có đủ nhà để có thể còn thắc có thể yêu mình về vì đó có thể là một mối mâu thuẫn hay không
thôi giờ nghe rõ
nhô tất cả ra có thể rất là tội nghiệp với họ mà họ cũng khuyến khích những người mà bạn cả là càng phải bạn cả nhiều hơn. Theo con thầy cho rồi em có được đi tham quan ở ngoài có thể những con vật ở ngoài rất là tự do rất là sung sướng rồi còn những con chim nó thường là luôn luôn nhỏ thấy nhảy tự do không ai bắt mày thì tại sao mình không tin tưởng được điều đó mà chúng ta đừng có bắt nó thì cũng chẳng ai phải bị người thầy hàng nó thứ thầy là con
điều này tôi nghe anh nói cũng rõ rồi. Chính tôi cũng từng có những ưu tư như thế, nhưng mà bây giờ tôi đã sáng tỏ việc này rồi. Xin chia sẻ với quý vị là về việc phóng sanh chim hoặc phóng sanh cá thì có nhiều vị cũng đặt những cái câu hỏi như thế này, nhưng mà xin thưa rằng là chim á thì bay trên trời cũng như loài người chúng ta sống trên mặt đất. Có những người á sanh ra đó khi mới lớn lớn chút chưa đủ trưởng thành nữa đã bị bắt ở tù rồi. Sao có người lớn chút thì mới ở tù, hoặc là làm nghề trộm cướp hoặc lường gạt gì đó 5 năm 3 phen rồi mới bắt, phải không? Nhưng mà có những người thì không có cái nghiệp đó thì không ở tù, hoặc là bị bắt rồi thì người ta lại được cái phước gặp người cứu mình ra. Thì cũng như chim vậy đó. Đó, tuy làm kiếp chim nhưng có những con chim á thì phải rang nướng. Có những chim á thì bị người ta bắt mà không có ai thả hết. Nhưng có những con chim bị mắc rồi bị thả ra, được thả ra. Dẫu chúng ta không có thả ra thì nó cũng đã làm chim trước rồi. Mà khi chúng ta mỗi lần một pháp hội như thế này á, chúng ta mua chim về về, chúng ta tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho chim, chúng ta cầu nguyện cho chim bay trong trời rộng tránh khỏi được những cái bẫy rập. Nếu những cái chúng sanh á làm thân chim đó nè mà cái nghiệp giam cầm nó ít, nghiệp bị người ta ăn nó ít á, thì cái sự chú nguyện chúng ta sẽ thành tựu đó, không bị bắt nữa đâu. Còn những chúng sanh mà còn nữa á thì cũng gieo được cái nhân lành, nghe được tiếng kinh niệm Phật, ảnh hưởng được cái tâm từ bi của đạo tràng, thì khi cái tâm từ bi đó nở ra á thì đó là cách cứu, tự nó cứu nó đó.
Thật ra của những sư trả trò, những nghi vật của những con và những sư trả trò, những con càng hiểu sâu hơn về pháp môn niệm Phật và vững vàng hơn trên đường về quê hương. Và chúng con nguyện niệm Phật với ý nguyện hành thâm sâu, có như thế mới mong bảo đảm ân sám mô hộ tài từ bi thiệt đồ của Phật và không phụ thân thân hòa đồ nhị vị ân sư. Chúng con nguyện ban đạo gia hộ cho ni sư giáo thọ và ni cô hết khả thể Việt Nam Phật hòa tin hạnh và phần hoàn đại hảo tâm.
Kính chúc tất cả pháp hội ngày hôm nay pháp mà pháp lạc sung mãn, tín tâm kiên cố và lời nguyện thiết tha và thực hành liên tục. A Di Đà Phật.
Phật đang chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sâu bi.
Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang chúng ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang chúng ta bằng ánh mắt
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nào hề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.